Chương 358, kiếm đạo tương lai, chương 358, kiếm đạo tương lai. Đúng đấy, chính là chỗ ấy. Tô Ly than nhẹ một tiếng, lời nói cũng đang phát run. Nàng lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, hai mắt thất thần, trên mặt toàn bộ không thấy từ trước đến giờ bình tĩnh, chính nằm sấp ở trên giường. Thường thụ lấy Trần Trường Thanh xoa bóp xoa bóp. Nếu không sẽ là cái gì? Vật gì khác, không đủ là ngoại nhân nói vậy. Trần Trường Thanh thể hiện rồi một tay kiếp trước theo trên mạng học được Đông Nam Á mã ngựa giết gà chi thuật, cho Tô Ly đến rồi chút ít dị giới phong tình. Ra sao? Hoàn thành đi. Tại Tô Ly lưng đẹp thượng kéo đẩy xoa nắn Trần Trường Thanh cười nói. Không, không kém. Tô Ly vùi đầu vào gối đầu, buồn bực thanh âm nói. Hắc hắc, môn này mã ngựa giết gà chi thuật, ta tăng thêm chút ít luyện đan thuật đối với kinh mạch liệt vị đã hiểu, hợp hai nhà chi trưởng, bao thế này không người thứ hai biết. Bây giờ dùng để là thích hợp nhất chúng ta tu luyện về sau thả lỏng. Trần Trường Thanh cười thầm, tại tu luyện hai chữ tăng thêm trọng âm. Tô Ly lưng hướng về phía hắn, mặt càng đỏ hơn hồng, mặc dù hắn không nhìn thấy, cũng thấy khó xử. Ngươi không muốn lúc này nói với ta những thứ này. A. Trần Trường Thanh vẻ mặt trêu tức, chân nhân đột nhiên lại nghiêm chỉnh lại. Vừa mới cũng không thấy ngươi nói không được, chính là chỗ ấy ta cũng nghe vô số lần, còn ca 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 ca, hô không ngừng. Tô Ly mặt đã đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, trực tiếp đem gối mềm được trên đầu, làm lên đà điểu, sau đó giận dữ âm thanh theo dưới đáy truyền đến. Còn không phải ngươi nhường, không đồng ý ngươi còn mấy chuyện xấu. Bình thường như vậy chính nhân quân tử một người, ta coi như là hiểu rõ, nhìn là ngươi. A. Trần Trường Thanh cười một tiếng, cũng biết Tô Ly lòng xấu hổ đã đến cực hạn, không còn dám trêu chọc. Kiếm tiên tử trích phàm, bằng hắn lao luyện, cái gì thốn rừng đều dùng tới, đấu nàng là dễ như trở bàn tay. Nhưng chuyện về sau, nàng hay là mặt mỏng cực kỳ, hỏa hầu không thể quá mức. Trên tay hắn tăng lực, nhường nàng gấp ngậm miệng lại, chẳng qua nể tình thủ pháp đúng là đứng đắn xoa bóp phân thượng, vậy dầu gì không lên tiếng. Ngày thường quân tử, giường che trong lúc đó như còn quân tử, không duyên cớ ít đi rất nhiều vợ chồng chi nhạc. Cá nước tình nha, chú ý hòa tan như nước sữa, tâm không tạm niệm, bỏ đi những cái này không chặt muốn trói buộc tâm. Trần Trường Thanh nghiêm túc nói. Tô Ly thấp giọng nói, ta cũng không biết ngươi nói có không có đạo lý, cùng ngươi quả thật làm cho ta hoan hỉ chính là. Nhưng nếu là quá mức sức tưởng tượng vi phạm luân thường mạnh khỏe, ta không thể đồng ý, ngươi đến lúc đó chớ muốn tức giận. Trần Trường Thanh bật cười. Ngươi muốn đi đâu? Ta không có cái gì kỳ lạ đam mê. Nhìn dáng vẻ của ngươi, khó nói. Xoa bóp hoàn tất, Tô Ly toàn thân lại ra một tầng mồ hôi dịt, tắm rửa về sau, linh lực khẽ động, liền đem nước trên người trưng cản. Tại Trần Trường Thanh tiếp nuôi ánh mắt bên trong đem váy dài nhanh chóng mặc vào, có hơi lắc lắc tóc ngắn, Tô Ly lại biến trở về thanh lãnh nữ kiều tiên. Cùng mới vừa rồi thật giống biến thành người khác. Trần Trường Thanh thầm nói. Tô Ly mặt lại đỏ hồng, khẽ hừ một tiếng. Cũng là cùng ngươi như thế. Trần Trường Thanh đưa nàng kéo qua, mỉm cười nói. Ta biết. Chỉ bất quá. Ta cũng không nguyện trói buộc nữ tử tự do. Bộ một tiếng, Tô Ly đưa hắn nuốt sói đẩy ra, thản nhiên nói. Không buộc ngực không vụ lợi thân pháp, ta đi là linh mẫn đường đi, quen thuộc như thế. Phung phí của trời, phung phí của trời. Trần Trường Thanh lắc đầu liên tục, thở dài một tiếng. Tô Ly mím môi một cái, đột nhiên nhẹ nhàng cười nói. Ngươi kia mã ngựa giết gà vẫn còn có hứng. Cùng ta tiếp xúc qua xoa bóp chi pháp đều là khác nhau, tự nhiên là của ta độc nhất vô nhị bí kỹ, ứng coi như không có người thứ hai học rồi. Trần Trường Thanh chẳng hề để ý nói. Tô Ly thấy bộ dáng của hắn, hơi cười một chút, cũng không nhiều hỏi, không có che lấp, lại cũng không có nhiều lời. Nhưng nàng tin tưởng, một ngày nào đó, Trần Trường Thanh hội vui lòng đem tất cả mọi thứ cũng giảng cho nàng nghe. Ở trước đó, dù là hắn một thằng không muốn giảng, nàng cũng làm như không có gì, tuyệt sẽ không nên hướng Trần Trường Thanh đến hỏi. Chỉ cần nhận định là đủ rồi, cái khác cũng không trọng yếu. Cầm lấy trường kiếm, Tô Ly trực tiếp đi ra ngoài cửa. Trước khi ra cửa lúc quay đầu hướng còn nằm ở trên giường Trần Trường Thanh nói, Mộc Lam các nàng hiểu rõ hành tung của ngươi a, tại nơi này không muốn che che lấp lấp, phản phất là đang trộm ăn mặt, hẳn là biết đến. Trần Trường Thanh nói, hắn tìm cái thanh châu ven biển thành phụ cận đảo nhỏ cùng Tô Ly gặp gỡ, thuận tiện hai người. Nên Tô Ly nhấn mày, ngươi làm chủ động cùng các nàng nói, nếu các nàng không cho phép vậy liền không thể làm như vậy. Ta Tô Ly còn không phải thế sao trộm phu người này, vậy các nàng thật không cho phép đâu, ngươi liền không thấy ta sao? Trần Trường Thanh có chút khẩn trương nói. Tô Ly nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: "Ta chỉ nói là không thể cùng ngươi dạng này gặp mặt. Ta tin tưởng ngươi năng lực xử lý tốt, nhưng nếu là các nàng thật không cho phép." Nàng do dự một lúc, than nhẹ một tiếng: "Vậy ta cũng chỉ có thể đi xin tha, ta là không thể không cùng ngươi gặp mặt." Trần Trường Thanh thở phào một cái, trong lòng một dòng nước nóng trào lên, luôn miệng cười nói: "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt." Tô Ly gặp hắn vui vẻ đến tượng đứa bé, mím môi một cái, thản nhiên nói: "Đi nha. Luyện công không muốn thư giãn, ta cho kiếm pháp của ngươi tinh phải nhớ kỹ nhìn xem." Ừm, qua không được bao lâu, ta cũng nên bế quan. Thấy Tô Ly dặn dò xong liền không chút nào kéo đạp rời khỏi, Trần Trường Thanh thấp giọng nói. Lời này lần trước nữa cũng đã nói. Thoạt nhìn vẫn là không nỡ bế quan nha. Trần Trường Thanh nhìn lướt qua trước mặt bảng. Luân hồi trạm, 89-100. Tiến độ khả quan đây này. Cái đồ chơi này nhưng không có bạo kích, một lần chính là một lần. 89 lần vất vả cần cù cải tấy, mới có tiếp cận bổ sung năng lượng hoàn tất trình độ. Cũng không biết năng lực có cái gì hiệu quả, rõ ràng lần tiếp theo thì nô đem lực, làm xong đi. Cùng cái số này tương xứng, Trần Trường Thanh kiếm đạo thiên phú đã gia tăng rồi không ít. Thứ này không cách nào định lượng, nhưng hắn tự giác nguyên bản hắn chỉ miễn cưỡng là cái trung nhân chi tư, dù là Tô Ly đối với hắn sớm có ưu ái tâm ý, nhưng cũng thực sự không hứng thú dạy hắn. Mà bây giờ, mặc dù không nói nhất phi trùng thiên, nhưng rõ ràng đang xem kiếm pháp bí kíp thì có chút ít nhìn hiểu môn đạo cảm giác, đặc biệt phối hợp Chu Mặc Nhi cho hắn linh quang thiên khải trạng thái, ngẫu nhiên còn sẽ có trong nháy mắt lĩnh ngộ mỗ một chiêu thức tình huống, không còn nghi ngờ gì nữa đây trung nhân muốn ưu tú chút ít. Cứ thế mãi, chỉ cần Tô Ly phối hợp, Trần Trường Thanh biến thành kiếm đạo thiên tài chỉ là sớm muộn sự tình. Kiếm tu cường đại không cần nhiều lời, tại tu tiên đông đảo lưu phái bên trong từ trước đến giờ là sát lực xếp hạng hàng đầu. Chiến pháp từ trước đến giờ vững vàng Trần Trường Thanh, nếu là có thể nắm giữ sát lực cường đại kiếm chiêu, liền có thể nhiều giải tấm, thực lực tăng nhiều. Cho nên Trần Trường Thanh có chí với đây, hướng Tô Ly đòi hỏi cao chiêu. Mà Tô Ly vậy nghiêm túc, đem chính mình tổng kết tinh yếu, theo mới học đến nàng bây giờ trình độ, tốn mấy ngày tổng kết thành sách, trực tiếp giao cho hắn. Mặc dù không cảm thấy hắn năng lực toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng tất nhiên hắn muốn, Tô Ly tự nhiên không một chút nào suy giảm, cho ra là cả đời tâm huyết. Lấy nàng bây giờ thành tựu, quyển sổ này nói là nguyên anh phía dưới kiếm đạo thánh kinh, hào không đủ. Và Trần Trường Thanh thật tốt tham tưởng, có lĩnh ngộ về sau, đặc biệt lại có Tô Ly giúp đỡ, kiếm đạo tu vi nhất định một ngày nàng giảm. Về đến tiên tinh đạo trong nhà, mới vừa vào cửa, liền thấy Tạ Mộc Lam, Tạ Mộc Hàn, Chu Mặc Nhi cùng Cơ Băng Hải đồng loạt ngồi vây quanh tại bàn bát tiên bên cạnh. Phu quân, trở về rồi. Chương 359, nắm chặt, 1, chương 359, nắm chặt, 1. Trần Trường Thanh nhìn cười híp mắt Tạ Mộc Lam, tằng hắng một cái. Khục, ừm. Phu quân công càn khổ cực. Nơi này là cho ngươi hầm thận heo hải cắp sút, ngươi nhanh uống lúc còn nóng. Cái này cũng không cần thiết đi. Uống nhanh á. Ồ. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ, đành phải tại bốn đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, nâng lên chén canh, thổi thổi, uống nửa bát phóng. Mùi vị làm sao? Cơ Băng Hải hỏi. Trần Trường Thanh gật đầu. Cũng không tệ lắm, này hải cắp là ngươi. Nàng hỏi là Tô Ly mùi vị. Chu Mặc Nhi xen vào nói. Trần Trường Thanh yên lặng lại đặt chén canh bưng lên, ngụm nhỏ uống vào. Tạ Mộc Lam hé môi cười một tiếng, ôn nhu nói. Được rồi. Kỳ thực bọn tỷ muội là nghĩ hỏi ngươi, thời điểm nào đem Tô Trần Nhân, muốn cứ gọi Tô tỷ tỷ, mang về nhà đến cùng nhau ăn một bữa cơm à? Trần Trường Thanh thấy tứ nữ nét mặt, cũng không thấy được cái gì bất mãn, ám ám nhẹ nhàng thở ra. Hắn phóng bác, suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Tạm thời không có quyết định này, tất cả mọi người có rất nhiều chuyện. Kia thế nào thành? Ngươi không chính thức mang về nhà trong đến, Tô tỷ tỷ có lẽ sẽ cảm thấy ngươi không coi trọng nàng, vậy hiện phải chúng ta không hiểu chuyện, vậy cũng không tốt. Tạ Mộc Lam trợn mắt nói. Trần Trường Thanh sợ lên cằm. Nàng hẳn là sẽ không đi. Tứ nữ liếc nhau, cùng nhau lắc đầu thở dài. Một chút đem Trần Trường Thanh làm cho không nghĩ ra, lúng túng nói, không còn như a. Tạ Mộng Hàn thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra không đành lòng nhìn thẳng nét mặt. Chân nhân mặc dù rõ ràng quả quyết, là đại khí tính tình, gặp chuyện vậy thường bất dung tình, thủ đoạn bất phàm, nhưng trên thực tế a, nàng đối người một nhà là mười phần ôn hòa kiên nhẫn, nội tâm cũng có tinh tế tỉ mỉ chỗ. Còn như đối với phu con người, thì càng không cần phải nói. Mặc kệ là chăm sóc chỗ, vẫn là vì ngươi nhảy múa, vì ngươi lo lắng, trăm phần trăm nữ nhi ra tâm tư. Phàm là nữ tử, bất luận gì loại, tình ý vẫn có chỗ giống nhau. Ngươi như để ý nàng, coi trọng nàng, đều sẽ làm người ta cao hứng. Cơ Băng Hải lấy tay chi gì, nghiêng đầu im lặng nói, cũng không biết Trần đại trưởng lão thế nào chiếm được như thế nhiều lão bà, có phải hay không chúng ta ánh mắt có vấn đề, có thể là bị hạ độc. Chu Mặc Nhi quét nàng một chút, tôi nói. Cơ Băng Hải trợn mắt nhìn. Trần Trường Thanh thấy đạo lữ nhóm ngươi một lời ta một lời, vì hắn truy nữ tuyên bố hiên kế, tiện thể cở trách với hắn, không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng trong lòng là một mảnh nu hòa. Chúng nữ đối với hắn và Tô Ly quan hệ không có một tia vẻ không vui, ngược lại thái độ mười phần tiếp nhận thậm chí tích cực, hẳn không thể ngày mai liền để hắn đem Tô Ly theo trên núi Thanh Vân gậy tiếp theo. Kỳ thực nào có nữ tử vui lòng cùng người chia sẻ tình lang đâu. Dù là Chu Mặc Nhi Cơ Băng Hải chờ đợi tới, trong lòng kỳ thực hy vọng nhất cũng là bản thân trước đó người người bình đẳng, bản thân về sau lại không người đến. Chỉ là xuất phát từ đối với Trần Trường Thanh tình ý, tín nhiệm cùng bao dung, tất cả do hắn thôi. Lại thêm cùng nhau đi tới, như thế nhiều năm, chúng nữ đối với Tô Ly vậy hết sức quen thuộc, rõ ràng hơn bọn hắn giữa hai người tình duyên, từ không hai lời nói. Nếu là biến thành người khác, đột nhiên lĩnh hội không biết nơi nào tới ra nữ nhân tiểu mẫu long cái gì, các nàng chỉ sợ cũng rất có phê bình kín đáo. Trong này do vì Tạ Mộng Lam rộng lượng là nhất, thực sự là vợ cả phong phạm. Rốt cuộc ban đầu, chỉ có nàng là có thể độc chiếm Trần Trường Thanh, lại không ngừng muốn đem trăm phần trăm tình cảm phân chia ra đi, càng ngày càng ít. Nhưng giống như nàng nói, chỉ cần Trần Trường Thanh trong lòng một thằng có một chỗ của nàng, dù là lại nhỏ, nàng đều vui vẻ chịu đựng. Trần Trường Thanh có chút cảm thán, Trường Liên Nhân thu hoạch lớn nhất chỉ là kim thủ chỉ sao? Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Theo mấy đại tông môn đồng thời thông cáo môn hạ đệ tử cùng phụ thuộc, mấy ngàn năm truyền thừa quái vật khổng lồ, ký châu huyết nguyệt giáo, thánh sơn bị công hãm, giáo chủ cùng thánh nữ đều một với huyết nguyệt thánh đàn, huyền linh lục bắc nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Mặc dù còn lại minh nguyệt pháp vương xuất bộ đào thoát, không biết tung tích, nhưng đếm tông đã liên hợp truy nã, lục bắc mặc dù đại, không chỗ ẩn thân của nàng. Đương nhiên, đối với một kim đan hậu kỳ, chỉ cần sửa đầu đổi mặt, cố tình rời khỏi, này truy nã cũng không có tính thực chất tác dụng. Nhưng mặc kệ thế nào, huyết nguyệt giáo còn sót lại cái này chi vô lực hồi thiên quân lính tàn mạng, có thể tuyên cáo triệt để hủy diệt. Một thống trị một châu nơi mấy ngàn năm tông môn, ảnh hưởng sâu xa, không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Hắn tiêu vong về sau, lưu lại thế lực chân không, lại đủ để dẫn tới liên miên không nghỉ phong bạo. Chẳng qua trong đó tranh đấu, sơ tại liên quân từng bước xâm chiếm ký châu thời điểm dần dần có ăn ý, chỉ còn chi tiết, hàng tỷ người lãnh địa, vận mệnh sớm đã bị mấy đại tông môn điểm mà định ra chi, mà chúng sinh tầm thường. Chẳng qua, tương đối vi diệu là, tiểu này phân phối từ trước đến giờ là theo công lao nắm đấm nói chuyện, thế nhưng lần này thực chất xuất lực lớn nhất một phương, đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả người, cách Thanh Châu Giang Châu, đối với mảnh đất này hình như không hứng lắm. Thật chỉ vì báo thù mà đến, không phải Trần Trường Thanh không muốn lợi ích, chỉ là nếu muốn thực tế linh mạch lãnh địa, cách vạn dặm, chính là thuộc địa một khối, phiền phức quá nhiều. không bằng cùng những tông môn khác trao đổi, đổi lại cái khác linh bảo linh thạch loại hình, dễ dàng hơn chút ít. Trong đó bàn bạc, tự có Cơ Băng Hải dẫn đầu đi làm, không cần hắn hao tâm tổn sức. Nhưng ở tuyên truyền bên trên, mấy đại tông môn lại lâm vào khó xử. Nhà mình tông môn khẳng định là cư công chí vĩ, nhưng Đông Hải Minh đặc biệt trần trưởng thanh xuất lực như vậy đại, không cách nào coi nhẹ. Thế là người hữu tâm phát hiện, các tông trong thông báo, hắn ngụ ý đối với công lao phân chia, trừ ra các tông chính mình số một bên ngoài, Đông Hải Minh đều liệt thứ hai, kinh người ăn ý. Có chút tự định giá người, liền đã hiểu hủy diệt huyết nguyệt giáo lớn nhất công thần là ai. Chương 359, nắm chặt 2, chương 359, nắm chặt 2. Xích Dương thành bên ngoài, trần trường thanh trận chạm không ai bị nổi Huy Nguyệt Pháp Vương. Thánh đàn đỉnh cuối cùng nhất đánh một trận, cùng với tầng mây sau Nguyên Anh tranh phong. Mặc dù đừng nói thường nhân, chính là ở đây liên quân cao tầng đại bộ phận cũng không biết cụ thể, nhưng không hề nghi ngờ, đều là trần trường thanh bên này thắng. Đông Hải Minh, trần trường thanh. Nhất thời toàn bộ Huyền Linh lục bắc đều đang nghị luận tên này. Trần Trường Thanh thảo luận độ cùng danh vọng, nhất thời siêu việt lúc trước thay đổi càn khôn, đánh lui Huyết Nguyệt giáo Thái Vi. Mọi người đã hiểu, Huyết Nguyệt giáo hết rồi, nhưng một mới cự nhân đã sừng sững với Đông Hải. Mà tầng cao hơn những tu sĩ kia thì cũng tại phỏng đoán loạn hải vị kia Nguyên Anh, rốt cục là cái gì thực lực. Kỳ thực Trần Trường Thanh cũng muốn biết, Ngân Y cụ thể là cái gì tu vi, nhìn lên tới Thái Nhất kiếm đạo, Thập Vạn Hoa cốc cùng Thánh Thú tông Nguyên Anh đạo quân đều không như nàng. Thế nào cũng phải là cái Nguyên Anh trung kỳ a. Nhưng không cần nói, hỏi thực lực, theo ký châu quay về sau, Trần Trường Thanh ngay cả một lần cũng chưa từng thấy Ngân Y. Mặc dù mấy lần chủ động cầu kiến, muốn hỏi chút ít sự vụ, nhưng Ngân Y theo không đáp lại, đều là Long Dịch đến thương lượng với hắn. Trần Trường Thanh có chút không nghĩ ra, thế nào dường như đắc tội nàng giống nhau. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem sự việc giao cấp, chính mình vội vàng tu luyện. Đông Hải Minh danh vọng phóng đại, lại phát hiện ở các nơi làm việc cũng thuận lợi rất nhiều, minh chúng đối với Trần Trường Thanh cái này thực chất người lãnh đạo bội phục là đầu giảm xuống đất. Theo chỉnh thể cùng cá thể thực lực phi tốc dâng lên, không còn có, chí ít bên ngoài không còn có người muốn phục hồi chính mình trước đó tông môn. Minh trong rất nhiều kim đan cũng nghĩ muốn tới cửa cầu kiến Trần Trường Thanh, tên là báo cáo công việc, thật là khoe mẹ ân cần thăm hỏi, chỉ là được đến đáp lại, cùng Trần Trường Thanh tại Long cung kia đồng dạng. Nghe nói Trần Trường Thanh đóng cửa tu luyện chúng kim đan cảm thấy cảm khái, không hổ là đại trưởng lão a, đã như mặt trời ban trưa, vẫn không quên tu luyện, tiếp tục lãnh đạo Đông Hải Minh đi tới. Đại trưởng lão như thế, người phía dưới ha có thể lười biếng. Thế là Đông Hải Minh bận rộn sau khi, lại nhấc lên khổ tu triều. Còn như chính Trần Trường Thanh, cũng thực là coi như là tại tu luyện. Trừ ra rèn luyện linh căn, chính là ma luyện kiếm đạo. Phong quang nghi nhân trên đảo nhỏ, Tô Ly khoác áo rời giường, đón lấy mặt trời mới mọc rũi cái huyền chuyển lưng mỏi, dáng vẻ ngàn vạn. Ánh nắng xuyên thấu qua xa y, đem kinh tâm động phách núi non đường cong chiếu rọi được rõ ràng sáng tỏ, đã no đầy đủ người nào đó may mắn được thấy. Trần Trường Thanh ngửa dựa vào trên giường thưởng thức, chỉ cảm thấy nàng kinh chính mình cường độ cao độ vào sau, nhiều hơn không ít nữ nhân vị. Lưu Loát kiếm tiên tử, thường thường ở trước mặt hắn lộ ra chút ít lười biếng vũ mị khí tức, trước nay chưa từng có. Cái gì kiếm tu tâm ý sắc bén vô cùng, thân thể còn không phải mềm, cầu xin tha thứ lúc cũng không có thấy có nhiều khí khái. Ngược lại là lâu dài luyện kiếm thân thể, tính dẻo dai đặc biệt mạnh. Phối hợp kia dài đến nghịch thiên ngọc ngà thon thả chân, vui thích. Trần Trường Thanh thưởng thức trong chốc lát, suy nghĩ một lúc, hỏi: "Hôm nay ngươi vội vã trở về sao? Không bằng đến Thiên Tinh Đạo bên trên, nhường Lam Muội tay cầm môi, cùng nhau ăn một bữa cơm." Tô Ly bóng lưng dừng lại, dường như ngơ ngác một chút, theo sau lộ ra hiếm thấy nu cùng thanh âm. "Sao? Đột nhiên muốn gọi ta đi? Coi như là chính thức gặp mặt đi, tập tục tập tục." Trần Trường Thanh cười nói, đưa lưng về phía hắn. Tô Ly lộ ra vẻ mỉm cười, lại không nhường hắn trông thấy, chỉ là âm điệu cao chút ít. "Ngươi muốn mang ta trở về, ta rất vui vẻ." Trần Trường Thanh trừng mắt nhìn, thầm nghĩ nhìn tới Mộng Hàn nói không sai. Chẳng qua hôm nay coi như xong, trên đỉnh có việc, sắp thực cần chạy trở về, tại ngươi này kéo dài, đã là phá lệ. Tô Ly nói khẽ. Lần sau đi. Trần Trường Thanh đương nhiên đều có thể. Vậy liền cách mấy ngày lại nói. Có thể muốn chờ một đoạn thời gian. Có lẽ chúng ta gặp mặt cũng cần hoãn một chút, ta phải bế quan. Tô Ly mím môi nói, trong mắt vậy có chút khó khăn. Trần Trường Thanh giật mình. A, như thế đột nhiên. Không đột nhiên. Gần đây cùng ngươi song tu, linh lực tăng trưởng sát thực rất nhanh. Chẳng qua trước đó chúng ta thì là đột nhiên tăng lên, linh lực mặc dù thuần, vẫn có căn cơ không hỏi ra ngu. Với lại ta trước đó cảm ngộ rất nhiều, vốn là nghĩ bế quan lĩnh ngộ. Lại thêm này tăng tiến rất nhiều tu vi, thật tốt ma luyện một phen, xuất quan cố gắng vậy và định phong. Tô Ly giải thích nói. Trần Trường Thanh lần này đã hiểu, nguyên lai Tô Ly trong khoảng thời gian này vì hắn dường như chỉ hoãn tu hành. Mặc dù mọi loại không bỏ, nhưng hắn không muốn lầm đạo lữ chính sự, đành phải gật đầu. Nếu như thế, ngươi liền dốc lòng tu luyện a. Tô Ly gật đầu, thu thập thỏa đáng, chủ động tiến lên đây, tại Trần Trường Thanh trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Trần Trường Thanh trừng to mắt, đây chính là nàng hiếm thấy chủ động, dường như không muốn nhường nàng đi nha. Tô Ly gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc. Đi nha. Chính muốn ra cửa, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì, do dự một chút nói. Đúng rồi, gần đây chủ phong sau trên núi, thướng có tử khí, mộ có hào quang, ngũ sắc linh khí bốc lên, tiên cầm thủy thú quần tụ. Trường giáo sư Minh, khoảng nhanh xuất quan. Trường Thanh, ngươi như muốn cùng hắn luận pháp, tu vi được bắt chút ít gấp. Chương 360, đại tiểu, 1, chương 360, đại tiểu, 1. Thanh Châu, Thanh Vân Sơn chủ phòng, hậu sơn bí cảnh. Một chỗ thanh u bên hồ nước, mấy cái tiên hạc đang túi đầu uống nước. Hồ nước phụ cận là thanh thúy tươi tốt cánh rừng, thỉnh thoảng có như cáo dường như khuyển khéo léo linh thú tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua chơi đùa. Con sóc tại tán cây bên trong lộ ra đầu, ôm thật lớn quả thông nhẹ nhàng gặm ăn, mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, lộ ra một cố khắc linh động. Đột nhiên, một con linh hầu từ phía trên nhánh cây ngã lao đầu xuống, nắm lấy quả thông, rồi sau đó cuốn lấy nhánh cây cái đuôi treo nó cuốn ngược mà quay về. Con sóc ngẩn ngơ, nghe được một hồi dồn dập kêu to từ phía trên truyền xuống, phảng phất chế dế ước. Con sóc trộn lẫn thân lông xám vênh tạc, thân thể co rụt lại giật mình, bay lên thượng tầng tán cây. Cái đuôi to lăng không quét qua, lại lộ ra mãnh liệt tình phong, đem nửa cái tán cây vênh tạc, lá rụng rì rào mà xuống. Chẳng qua linh hầu trước kia nó một bước theo tán cây nhảy ra, đến một viên khác trên cây, tả hữu nhảy lên, âm thanh tê minh, dường như mười phần đắc ý. Nó chân trước nâng lấy dập đầu mở một nửa quả thông, chăm chăm vào sù lông con sóc, lại chậm rãi phóng tới bên miệng gặm một cái. Con sóc con mắt cũng biến đỏ, lại nhảy lên một cái, mà linh hầu thấy thế, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai thú một đuổi một chạy, giữa khu rừng quấy lên rối loạn, cây cối ngã trái ngã phải. Một bức trong núi tranh cảnh, vui vẻ hòa thuận. Tại tranh cảnh biên giới, bên hồ nước có một núi bích, như là đao tước, bóng loáng như gương. Đột nhiên, vách núi một hồi sóng nước phơi phới, vô thanh vô tức ở giữa lộ ra một cái cửa hang. Một đầu tóc bạc đạo bào thanh niên từ trong sơn động bước ra, ánh mắt chậm rãi đảo qua cảnh tượng trước mắt, bình tĩnh lạnh nhạt, không vui không buồn. Nhìn lên tới rõ ràng hết sức trẻ tuổi, nhưng mà ánh mắt cùng tóc bạc lại lộ ra năm tháng tang thương dấu vết. Đạo sĩ theo bên hồ nước đi qua, thận trọng vòng qua ghé vào bên bờ uống nước tiên hạc cùng tiểu thú, như là sợ sẽ phá hoại trong núi yên tĩnh bình thường du khách, lại tránh đi nghiêng lệch cây cối, chạy trốn tiểu thú, dường như lầm vào nơi đây tiểu phu. Cước bộ của hắn dung nhập mảnh này sơn cảnh, giống như đã trở thành bức họa bên trong một bộ phận. Mà những thứ này nhìn như vô hại, kỳ thực cơ cảnh lại ngang ngược đến cực điểm thanh vân sau sơn linh thú, nhưng lại không có chỉ bị hắn quấy nhiễu, uống nước, chơi đùa, giống như chỉ là gió nhẹ lướt qua, lá rụng bay xuống, không có dẫn tới bất luận cái gì tiếng động. Đợi cho đạo nhân rời khỏi nơi này, tất cả vẫn như trước đó một dạng, chỉ có sơn động mở rộng. Linh hầu mang theo con sóc một trước một sau giữa khu rừng nhảy vọt, đột nhiên nhảy đến bên hồ nước bên trên, nhìn đột nhiên xuất hiện sơn động sửng sốt. Phía sau con sóc không ngờ rằng tặc hầu khỉ lại đột ngột dừng bước, thu thế không kịp, đâm vào trên lưng nó, mang theo to lớn thế sông, như là như đạn pháo cùng nhau cút vào sơn động. Hai thú biến mất tại sơn động chỗ sâu, yên tĩnh, sau đó lại không tiếng động chuyển đến. Mấy canh giờ qua sau, một hầu khỉ một chuột thân ảnh tại cửa hàng hiện hiện. Hai thú sóng vai đi ra, đợi nhìn thấy ra cửa hàng, liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời thở dài hành lễ. Khí tức của bọn nó cùng trước đó đã khác biệt quá nhiều, con mắt càng lóe ra linh động nhiều quan mang. Hành lễ qua sau, riêng phần mình quay người, vọt vào núi rừng, tìm kiếm địa phương tiềm tu đi. Chúng nó không biết người là ai, nhưng chỉ này lưu lại khí tức, đã cho hai con tiểu yêu đánh mở thiên môn. Chỉ là mấy canh giờ thấm vào, đợi một thời gian, thanh vân sau sơn, hoặc có thể nhiều hai con kim đan linh thú. Thanh vân chủ phong, nghị sự tiểu điện. Tiểu điện chỉ có kim đan có thể nhập, từ trước đến giờ chỉ liên quan đến thanh dương môn hợp phái đại sự thời điểm, mới biết triệu các vị chân nhân tới trước bàn bạc. Chỉ thiết 10 chỗ ngồi căn này phòng khách nhỏ, hôm nay cũng đã toàn mãn. 10 đại chân nhân đều đang ngồi, thanh dương môn bao lâu người không có như thế đủ qua. Nhưng không một người mặt khác thường sắc, mảy may chất vấn, thậm chí không ít người nhìn thủ vị thanh niên tóc bạc gần có kích động. Trường giáo, ngươi thực sự là đột phá. Bối phận cao nhất Ngọc Quỳnh chân nhân có chút kích động hỏi lần nữa. Thái khẽ gật đầu, từ tốn nói. Không tệ. Ta đã với tháng trước cảm ngộ đến nguyên anh chân ý, kết được chân linh đạo thai, chính thức bước vào nguyên anh cảnh giới. Cái này nguyện đã xem cảnh giới vững chắc, vừa rồi xuất quan. Chẳng trách, chẳng trách. Ngọc Quỳnh cảm thán liên tục. Chẳng thể trách tháng trước sau sơn dị tượng biến mất dần, nguyên là phản pháp quy chân. Ta hoàn đạo có gì không thuận? Thực sự là tổ sư phù hộ, ta thanh dương môn kế ngọc chân sư huynh sau, cuối cùng lại có nguyên anh đạo quân trấn thủ. Trưởng giáo thật. Không, trưởng giáo đạo quân, tìm trên đường bước một bước dài, thật đáng mừng. Chúc mừng trưởng giáo sư huynh. Chúc mừng thái vi sư huynh. Các chân nhân rồi rít nói hạ, mặt sát thái vui mừng. Mặc dù thanh dương môn nội tình thâm hậu, thái vi bằng vào thần phù cũng có nguyên anh chiến lực, nhưng đường đường thanh dương môn, to như vậy thanh vân sơn, không có một vị nguyên anh, tóm lại có chút chột dạ. Trước đây bằng vào thái vi sánh thanh châu trời nghiêng danh vọng, vào phạt kỳ châu, lãnh tụ nhóm luân, nhất thời ngược lại ép qua được. Nhưng sau đó lại ra kia một việc chuyện, Thanh Dương môn danh vọng bị hao tổn, Thái Nhất kiếm đạo và đối với Thanh Dương môn thái độ trở nên vi diệu không nói, nội bộ vậy khá là không hòa thuận, tại Ký Châu đại tranh bên trong liền đành phải nhượng bộ. Nhưng bây giờ Thái Vi thật sự tấn thăng làm nguyên anh kỳ tu sĩ, Thanh Dương môn nặng lại có trụ cột, đối ngoại không còn trung khí không đủ. Chính là đối nội, trước đó đối với tông môn làm việc có chút phê bình kín đáo vài vị chân nhân, lúc này trên mặt vậy hòa hoãn không ít. Một vị cường lực lãnh tụ, thường thường có thể xứ nội bộ càng thêm đoàn kết, dù là từng có vết rách. Người dẫn đầu cường đại, mang tới là hy vọng cùng quang minh, cùng với đối nội lực ngưng tụ. Lúc này chúng chân nhân đều là mặt sắc thái vui mừng. Có nguyên anh kỳ thái vi dẫn đầu, có thể thanh dương môn có thể trở lại trước đó cùng trung trí hướng tư thế, tại huyết nguyệt giáo rời khỏi sân khấu về sau trống rỗng bên trong, bắt lấy phồn vinh kỳ ngộ. Chỉ có Tô Ly trong góc nhắm mắt dưỡng thần, đối với không khí náo nhiệt mắt điếc tai ngơ. Chương 360, đại tiểu 2, chương 360, đại tiểu 2. Thái vi tự nhiên chú ý tới nàng, nhưng hắn chỉ là xem xét Tô Ly, lại nhìn một chút bên người Huyền Vũ, âm thầm thở dài, sau đó ôn tồn đối với cái khác chân nhân nhóm nói ra. Chư vị đồng môn không cần đa lễ, cùng vui cùng hạ. Ta vừa đột phá mà xuất quan, tự nhiên muốn tế điện tổ sư, chiêu cáo đồng môn. Truyền ta dụ lệnh, hợp cử đi dưới, chuẩn bị La Thiên đại tiếu. Các vị chân nhân dung mạo nghiêm một chút, đều là nhận mệnh lệnh. Nay đại tiếu chính là Thanh Dương môn tế thiên đại điện, từ trước đến giờ chỉ có cực kỳ đặc biệt thời khắc mới biết tổ chức, như tông môn trăm năm khánh điện, trưởng giáo càng dễ, hoặc là tấn vị nguyên anh. Đại tiếu kỳ hạn dài đến 7-7-49 ngày, chủ yếu khoa nghi trừ ra tế thiên tất cả nghi thức bên ngoài, còn sẽ có cách nói, luận đạo, biện kinh và giao lưu hoạt động, môn nhân đệ tử còn sẽ có luận võ đấu pháp, kỹ nghệ lây bước, thuật pháp biểu hiện ra các loại. Tổ chức như thế nghi thức vô cùng trang trọng, toàn phái trên dưới đều muốn tham dự trong đó, còn muốn rộng mời đồng nghiệp xem lễ. Thậm chí một ít đệ tử đây vước không chỉ giới hạn trong Thanh Dương môn nội bộ, cũng có tranh một chuyến các tông đệ tử trong lúc đó thực lực, vậy tức tông môn tiềm lực ý nghĩa. La Thiên đại thiếu, thực là Thanh Dương môn trên cùng nhất khánh điển hoạt động. Chư vị chân nhân nhận mệnh lệnh về sau, có người hỏi: "Trưởng giáo, lần này mời tân khách danh sách, cái kia thế nào sắp đặt?" Mọi người đều là yên tĩnh. Huyền Linh Lục Bắc Đại tông môn thì những kia, ngày xưa khánh điển quy cách cùng tân khách cơ bản quyết định, không có quá đại biến hóa. Mà bây giờ duy nhất biến hóa sao, chính là ít huyết nguyệt giáo, mà nhiều một Đông Hải Minh. Thái Vi lặng lặng nói: "Hàng xóm, tự nhiên đều muốn chiếu cố." Mọi người nghe xong, liền đã hiểu nó ý. Đợi đến các vị chân nhân cho Thái Vi hồi báo xong hắn trong lúc bế quan môn nội sự vụ, sôi nổi tản đi, trong sảnh chỉ còn lại Thái Vi cùng Huyền Vũ, Vân Phong ba người. Các ngươi nói, Trần Trường Thanh đánh bại Huy Nguyệt, đã có kim đan cửu tầng tu vi. Thái Vi bình tĩnh hỏi. Vân Phong lắc đầu. Sợ sợ không chỉ. Hắn theo huyết nguyệt dưới núi đến về sau, đã có thể cùng Tịch Tân Hà so chiêu, cho là kim đan điên phong thực lực. Thái Vi trầm mặc một lúc, mới nhẹ nhàng thở dài. Như thế tuyệt đại thiên kiêu, đáng tiếc. Trong sảnh nhất thời lặng im. Thái Vi chậm rãi mở miệng. Huyền Vũ, ngươi ngày đó liền ngờ tới hắn năng lực có thành tựu như thế này sao? Huyền Vũ tử tốn nói. Thiên cơ nhìn trộm, nào có tận liệu. Ta chỉ biết hắn chắc chắn là tông môn họa lớn mà thôi. Thái Vi nhìn qua trong sảnh một hàng tổ sư Trần Dung, tinh chỉ chốc lát, nói: "Thôi, cho dù sớm biết hắn trưởng thành đến mức độ này, chẳng lẽ lại liền muốn chèn ép hắn sao? Hắn cùng ta Thanh Dương môn vốn có nguồn gốc, lại vô duyên điểm, thật là việc đáng tiếc. Nhưng chúng ta cũng không phải bảng môn tà đạo. Chỉ là sớm biết như vậy, làm nhật có lẽ không nên tuyển tại Bạch Long Hồ." Huyền Vũ chằm chằm vào Thái Vi, lặng lặng nói: "Trưởng giáo sư huynh, chuyện cũ bất luận, hắn hiện tại thực sự có thể sát thực hội uy hiếp tông môn. Nếu vì tông môn mà tính, há có thể không chạm trừ uy hiếp?" Thái Vi lần này trầm mặc thật dài một quãng thời gian, lâu đến Vân Phong cũng không hiểu cảm giác bất an. Thật lâu, Thái Vi mới chậm rãi nói: "Đại tiểu phía trên, ta cùng với Trần Trường Thanh cuối cùng cũng có này một hồi." Huyền Vũ quay đầu, nhìn một chút treo trên tường kia một hàng tổ sư Trần Dung, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên Tinh đảo bên trên, Thiên Tinh thành bên trong, Trần phủ. Bây giờ Trần Trường Thanh nhà đã theo ban đầu khéo léo tinh xảo đình viện, biến thành chiếm cứ hai cái quảng trường khổng lồ lâm viên. Tại tấc đất tấc vàng Thiên Tinh thành bên trong, dường như chiếm cứ thành tây ba thành thổ địa. Mặc dù đó cũng không phải Trần Trường Thanh bản ý, nhưng theo hắn quét sạch Lôi Âm Thương hội, nhất thống Đông Hải Minh, bây giờ lại đánh tan Huyết Nguyệt giáo trở về, tự nhiên có càng ngày càng nhiều thuộc hạ trước hắn một bước suy nghĩ, thế hắn đem các mặt cũng suy sẽ đến. Dù là hắn không hề quá nhiều nhu cầu, người phía dưới cũng sẽ an bài cho hắn thỏa đáng, thậm chí tầng tầng tăng giá cả, bây giờ vùng này khổng lồ lâm viên chính là một ví dụ. Không chỉ diện tích rộng lớn, năm bước một cảnh, 10 bước nhìn qua, tất cả chi phí càng là hơn loạn hải đỉnh tiêm tài liệu. Chỉ là bao phủ toàn bộ lâm viên tụ linh trận, cùng với bảo thụ linh thực, liền đem nơi này trở thành có thể so với động thiên phúc địa tu luyện bảo địa. Nhìn như to lớn tiêu xài, kỳ thực đối với bây giờ Trần Trường Thanh mà nói, đã không tính cái gì. Thậm chí theo Lương Hoành Sơn đám người cách nói, là một tên kim đan điên phong tu sĩ, Trần đại trưởng lao thật sự là thái một mạc thái tiết kiệm. Lại tiết kiệm đã vượt qua, không xứng với thân phận của hắn, người phía dưới còn thế nào qua. Tại vườn chỗ sâu, có một chỗ đỉnh viện nhỏ nhỏ, từ trước đến giờ không người hầu nha hoàn có can đảm tiếp cận. Tạ Mộc Lam hạ tử mệnh lệnh, nếu không có triệu hoán, không người nào có thể tới gần đỉnh viện, đương nhiên, chính là Chu Mặc Nhi xây dựng những kia trận pháp, tầm thường kim đan liên phá mở ngoại tầng cũng làm không được. Trần Trường Thanh ngay tại này tu luyện, mà thường ngày thanh lũ không người quấy rầy đỉnh viện, cửa sân đột nhiên mở ra. Tạ Mộc Lam vội vàng đi vào, nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt, lại sợ kinh động đến Trần Trường Thanh, lại không thể không kêu gọi hắn, đành phải thấp giọng hô: "Phu quân, phu quân." Chương 361, Nguyên Anh, chương 361, Nguyên Anh. Nhìn tới Thái Vi đã đột phá đến Nguyên Anh. Trong tiểu viện, Trần Trường Thanh một bên loay hoay trà cụ, một bên nghe Tạ Mộc Lam giảng thuật, nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Mộc Lam có chút ít lo lắng nói: "Thanh Dương môn trả cho chúng ta phát thiếp mời, nghi thức ngay tại 3 tháng về sau, cũng mới chi giao. Phu quân, chúng ta đi sao?" "Đi, vì sao không tới?" Trần Trường Thanh cười lấy cho thê tử châm chén trà xanh, động tác thư giãn. Xanh biết trà cốc trà không có quay dịch theo trong bầu nghiêng ra, phương mùi thơm khắp nơi. Tạ Mộc Lam lông mày cau lại, có chút hứng hở tiếp nhận ly trà. "Phu quân, đây chính là Hồng Môn Yến đây này. Nếu ngươi đích thân lên Thanh Vân Sơn, Thái Vi lại là Nguyên Anh." Nàng bỗng nhiên trừng mắt nhìn, ngừng nói: "Lẽ nào ngươi đã đột phá?" "Đương nhiên không có." Trần Trường Thanh lắc đầu. Tạ Mộc Lam xem xét xung quanh, đây là chính Trần Trường Thanh quản lý tiểu viện, trong viện hắn tự mình trồng trọt chút ít linh thảo linh thực, mỗi ngày đọc sách làm hoa, không một chút nào tượng bế quan dáng vẻ. Nàng hơi nghiêng đầu, lại hỏi: "Vậy chính là có năm chắc 3 tháng trong đột phá?" Trần Trường Thanh cười cười: "Này cũng không thể nói nhất định." Tạ Mộc Lam hiểu rõ, cười nói: "Phu quân này tâm tính cũng làm người ta thiết thực." Nàng còn không phải thế sao lo lắng hắn có thể thành hay không, mà là sợ hắn cấp bách. Chẳng qua Trần Trường Thanh như vậy cách nói, không còn nghi ngờ gì nữa trong lòng mình nắm chắc, nàng cũng yên lòng. Tu đạo nặng nhất thuận theo tự nhiên, đặc biệt đến Nguyên Anh cảnh giới. Kim đan kỳ trên là tự thân linh lực tích lũy, Nguyên Anh liền đã muốn bên ngoài cầu, cảm thụ đạo của tự nhiên, cảm thụ thiên địa đạo vận. Những vật này, nếu không có một vững chắc tâm cảnh, là mảy may vậy tiếp xúc không đến. Trần Trường Thanh mỗi ngày tu thân dưỡng tính, có thể không phải là vì mò cá. Nhìn như không có việc gì, không có đánh ngồi tu luyện, kỳ thực Trần Trường Thanh tại đây thanh nhàn bên trong, thời thời khắc khắc đều là tại thiên nhân giao cảm. Lâu chỗ tranh đấu cùng tu hành trong, đăm chiêu suy nghĩ đều là báo thủ, đấu pháp cùng thuật thức tuyệt chiêu, đục nhưng đã quên, làm một cái phàm nhân, một người, là như thế nào thân ở giữa trời đất. Hành tẩu ngồi nằm, ăn uống ngủ nghỉ, cầm kỳ thư họa, đều là chỉ có trước hồi phục tự nhiên, có thiên nhân cảm giác, mới có thể trải nghiệm thiên tâm. Một bước này hoặc khó hoặc dịch, đều xem người. Chẳng qua đối với lúc này Trần Trường Thanh mà nói, cũng không tính là khó khăn. Vừa đến, nhiều năm tâm sự đã đi hơn phân nửa, hắn lúc này vốn là từ xuyên việt giới này đến chưa bao giờ có thoải mái, tâm cảnh nhất là tự tại. Thứ hai, Xích Dương Thành bên ngoài cùng Huy Nguyệt đánh một trận, đã trước giờ trải nghiệm qua nguyên anh chi ý, có một tia đạo vận thể ngộ, quay đầu lại đến nắm chắc tâm cảnh, tất nhiên là tùy tiện một ít. Cuối cùng nhất cũng là mấu chốt nhất một chỗ, có luân hồi mộng cảnh bản thân trải nghiệm, đối với nguyên anh cảnh giới cùng thủ đoạn, thiên nhân giao cảm huyền diệu, Trần Trường Thanh trải nghiệm nói không chừng đây rất nhiều tu hành thô thiện nguyên anh sơ giai còn sâu. Luân hồi là nhắm thẳng vào hóa thần từ nay về sau vô thượng thần thông, tân nguyệt vạn năm huyền bí, đều bị Bạch Điểu nút trong trận này trong động, đưa cho Trần Trường Thanh. Tâm cảnh không thành vấn đề, pháp môn cũng tại cơ duyên bên trong, đối với Trần Trường Thanh mà nói, đột phá con đường thì còn kém như vậy từng chút một ngoại lực giúp đỡ. Gian phòng bên trong, ngồi ngay ngắn trên giường Trần Trường Thanh đem ánh mắt rời về phía bên cạnh hai cái từ bình. Tu đạo vô đan, làm nhiều công ít. Phàm là kết anh người, từ trước đến giờ cần hai dược đến trợ. Một vững chắc tự thân linh lực, nhường ngưng thực áp xúc đến cực hạn kim đan đột phá cực hạn, tiến thêm một bước, vì đạt cảnh giới kế tiếp. Tiểu này đột phá linh lực đan dược coi như là truyền thống, phương thuốc có thật nhiều chủng, chẳng qua tăng thêm linh lực mà thôi. Chỉ là nếu có thể sử không một hạt bụi kim đan gậy dài trăm thước lại bổ ích, chủ tài thực sự chân quý, truyền thống mà nói, thiết yếu tại nguyên anh cấp thiên tài địa bảo Long Môn Hoa, thiên thượng quả, tiên phong mật ba tuyển thứ nhất, mới có thể luyện thành hữu dụng chi đan. Mà này ba loại tài liệu chi chân quý, một châu khó tìm. Liền có tích lũy, tất nhiên cùng nguyên anh đột phá liên quan đến, đều là đại tông môn áp đáy hòm chân tàng, cùng chấn tông chi bảo không khác nhau chút nào. Chợt có tân dược xuất thế, đó chính là một hồi long tranh hổ đấu. Ổn định linh lực dược tất nhiên khó tìm, càng khó thì là một loại khác. Thỉnh linh thảo. Thỉnh linh thảo tên bình thường không có gì đặc biệt, cùng tu hành giới khắp nơi đều là nào đó linh thảo cùng loại. Nhưng khác nhau là, thỉnh linh thảo công hiệu cũng không bất chủ, tên như ý nghĩa, có chút hóa gỗ mục, nhường người tinh thần thanh linh chi thần hiệu quả. Chính là một đoạn gỗ mục, đốt thỉnh linh thảo tinh hoa, cũng có thể trở thành tụ yêu. Như người ăn vào, tự nhiên tinh thần linh tỉnh, thần linh thăng hoa, là trợ thân mình chân linh tăng lên bảo vận, vẫn còn so sánh tăng lên linh thức bảo bối càng cao hơn một tầng. Tăng lên linh thức chi bảo đã là từ trước đến giờ chân quý, càng không cần nói đến thăng chân linh tỉnh linh thảo. Đặc biệt nguyên anh giai đoạn, liền cần chân linh bừng bừng phân chấn, cảm ngộ thiên địa, tỉnh linh thảo chính là hắn chúng mấu chốt chi mấu chốt. Bởi vì hắn thưa thất cùng chân quý, vẫn còn so sánh tăng lên linh lực bảo bối càng đậm, lại không tượng tăng tiến linh lực bảo tài, còn có thể thay tăng lên chân linh, cùng cấp độ chỉ này một kiện. Cho nên các nơi tông môn đối với hắn coi trọng, chân thật trở thành một tông nội tình đến đối đãi, vừa có xuất thế, dốc sức đến tranh, tuyệt không bên ngoài lưu lạc có thể. Còn như cái khác phụ tài, đồng dạng vô cùng chân quý, đều là kim đan kỳ đứng đầu nhất tài liệu. Chẳng qua loại vật liệu này, vì Trần Trường Thanh thực lực tài lực thế lực, thu thập lại ngược lại không chướng ngại. Chỉ là hai dược chủ tài, cần tốn tâm tư. Chỉ là theo ký châu trở về Trần Trường Thanh còn chưa kịp động đầu góc thời điểm, những thứ này đủ để dẫn tới một châu hành động thiên tài địa bảo, đã đến hắn án bên cạnh. Ngân Y thì sai người đến tiễn, Long Môn Hoa, Thiên Thượng Quả, Tiên Phong Mật, giống nhau một phần, tỉnh linh thảo, hai gốc. Muốn đến nhà nói lời cảm tạ Trần Trường Thanh hay là bị đóng cửa không tiếp khách, liền đành phải buồn bực đầu đem luyện hóa thành dược. Vì hắn bây giờ tiêu chuẩn luyện đan, lại thêm tạm mộng lam phụ trợ, chân chính cầu người không bằng cầu mình. Không chỉ luyện thành kết anh linh đan không khó, còn có thể bằng vào kinh nghiệm của mình thủ đoạn, đan lý nghiên cứu, hơi chút điều chỉnh, càng thích hợp bản thân, hiệu quả càng tốt. Thành phẩm đan dược liền tại trước mặt hai cái này sứ trong bình. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu. Liền ngay cả gió đông vậy không nợ. Trần Trường Thanh cười cười, cũng không thấy hắn đưa tay, cửa tiểu viện cửa sổ bỗng nhiên đồng thời nhắm lại. Trận pháp từ khai, Tạ Mộc Lam tại ngoài viện nhìn bị vô hình ba động bao phủ tiểu viện, hai tay ở trước ngực nắm chặt. Trong phòng, Trần Trường Thanh ngồi xếp bằng, điều tức dưỡng khí, theo sau ngửa đầu đem thứ nhất hạt đan dược nuốt vào trong bụng. Giống như thái cổ núi lửa tại ngực bụng bên trong vênh tạc, to lớn vô song linh lực theo vùng đan điền mãnh liệt tràn ra, tại kinh mạch toàn thân bên trong chấn động. Như vậy đau khổ, như là cực hình, nhưng Trần Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chưa phát hiện. Như là người ngoài đến xem, làm cho là hắn chỉ là một lần bình thường hành khí mà thôi. Kim đan đang cuộn trào linh lực chấn động cọ rửa bên trong, cùng cộng hưởng theo, cộng minh bên trong còn đang thong thả hấp thụ linh lực, dường như lại tại tăng cường. Như thế hành công, thời gian trôi qua, giống như chỉ là một cái chớp mắt. Kéo kẹt. Không một hạt bụi kim đan, đột nhiên nhiều một vết nứt. Nhưng này đạo liên ngân, lại không như thiếu hụt cùng tổn hại, mà như là trứng gà phá xác, biểu tượng tân sinh. Đúng lúc này, Trần Trường Thanh ăn vào thứ hai hạt đan dược. Linh thức bỗng nhiên lên tới vô tận chỗ cao, phản phất thiên thần, nhìn chăm chú mặt đất. Không, không phải linh thức. Cùng mỗi lần đột phá khác nhau, lần này Trần Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được không chỉ là linh giác cùng cảm giác, mà là tất cả bản thân đồng loạt nâng lên, vô cùng huyền diệu. Nhìn lên trên, thiên không chỉ vài thước là được, túi đầu nhìn, âm u ngay tại bên chân. Trần Trường Thanh đội trời đạp đất, phản phất thiên địa sơ khai lúc thần linh. Huyền diệu cảm giác chỉ là một cái chớp mắt, chân linh hạ xuống sau, cảm ngộ lại chưa toàn bộ tiêu tán. Chân linh cuối cùng tăng lên, giống như rời thiên càng gần. Rời thiên lý đạo vận, dường như cũng không có như vậy xa. Kim đan vỡ vụn thành nhỏ bé nhất hạt bụi nhỏ, một đạo nho nhỏ bóng người từ trong đó chui ra, nương theo lấy quanh người bồng bềnh màu vàng kim mạnh vụn, ngồi xếp bằng với. Chương 362, cúng tế, 1, chương 362, cúng tế, 1. Hướng mặt trời mọc trước một khắc, thanh vân phong thượng một mảnh ám trầm, lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà nhàn nhạt nắng sớm trong, đã có lít nha lít nhít bóng người chỉnh tề đứng thẳng, lặng chờ. Đến không hết ảnh tử tụ tập tại chủ phong trên quảng trường, giống như tất cả thanh dương môn hơn vạn đệ tử toàn bộ ở chỗ này. Là một vầng mặt trời vàng nóng theo biển mây bên trong dâng lên, giữa thiên địa tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng thanh vân, chiếu sáng chủ phong tình cảnh. Thanh dương môn đệ tử đều thân mang mới tinh đạo bảo, cầm trong tay pháp khí, khuôn mặt trang trọng, tắm rửa nhìn mặt trời mới mọc, trận liệt tại thanh vân phong trước đại địa vương. Cùng thời khắc đó, đại điện cao cao cửa chính từ từ mở ra, hai nhóm đồng tử phía trước, hai nhóm đồng tử tại sau, vây quanh tay nâng phất trần thái vi phong ra. Đồng hồ khánh đột nhiên minh, sáo trúc thổi lên, chủ phong thượng tấu dậy rồi hùng vĩ tiên nhạc, vô số linh cầm thụy thú theo ngọn núi hai bên tầng mây bên trong nhảy ra, vòng quanh quảng trường hót vang bay múa. Thái vi thân mang huyền bào, cao mang thiên quan, đón lấy mặt trời mới mọc, tụng niệm lên tế văn. Nhất thời tiên nhạc chi minh đều thành bối cảnh, hào quang mặt trời mới mọc đều là tối sầm lại, giữa thiên địa giống như chỉ có thái vi một người, mà cả tòa trên núi Thanh Vân Hạ cũng quanh quẩn lên hắn niệm tụng đạo từ âm thanh. Quảng trường một bên, có một phiến khu vực, trong đó tu sĩ trang phục khác nhau, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải Thanh Dương môn người, mà là xem lễ tân khách. Trong đó trước nhất mấy người, nghiêm chỉnh chính là mấy đại tông môn lãnh tụ, Thái Nhất kiếm chủ cùng Thập Vạn Hoa cốc cốc chủ đều tại, Thanh Thú tông tông chủ tịch mới Hà Đồng dạng liệt tọa trong đó. Đeo kiếm lao giả cùng Châm Hoa mỹ phụ lẫn nhau, đều có chút ngoài ý muốn chi sắc. Người sau ánh mắt lóe sáng, nhu hòa giọng nói thật nhỏ: "Kiếm sư huynh, Thanh Vân Sơn linh khí càng thêm dày đặc. Bản này tế văn, dường như tại tăng lên tất cả Thanh Vân linh mạch." Lão giả chậm rãi gật đầu, xác nhận nàng lời giải thích. Dù chỉ là cải thiện linh mạch một chút, cũng là đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Không ngờ, Thái Vi còn có thủ đoạn như thế. Thanh âm của hắn khó nén kinh ngạc, nhìn về phía Thái Vi ánh mắt có vẻ ngưng trọng vô cùng. Mặc dù bọn hắn thành tựu nguyên anh nhiều năm, lại cũng không có thần thông như thế. Nhìn Thái Vi, dù là hắn vừa mới đột phá, hai người vậy lập tức đưa hắn đặt ở cùng một cấp bậc bên trên, tuyệt đối không dám coi như không quan trọng. Một tiên tế văn đọc xong, thiên địa quay về màu sắc, nhạc khúc khôi phục minh. Thái Vi nhìn dưới đài Thanh Dương môn người kích động ánh mắt, khuôn mặt bình tĩnh, đang muốn tuyên bố pháp sự bắt đầu, vì toàn bộ linh mạch tăng lên chi công, tế thiên nghi thức, đột nhiên có một đệ tử theo khía cạnh vội vã chạy tới, bị một chân nhân ngăn lại. Vậy đệ tử khuôn mặt đỏ bừng, cùng chân nhân nói nhỏ một hồi, liền thấy kia thật người sắc mặt đại biến. Thái Vi dùng mắt nhìn tới, chân nhân đến thấp giọng báo cáo: "Trưởng giáo sư huynh thứ tội, có đệ tử phụ trách Thanh Vân Sơn chung quanh cảnh giới, vừa mới chợt phát hiện, tây nam ngàn dặm chỗ, Đông Hải Minh số lớn nhân mã đột ngột xuất hiện, dường như tại tắc pháp. Bọn hắn nói, trước đó cái gì tiếng động cũng không có, Đông Hải Minh người dường như đột nhiên hiện thân." Thái Vi vừa mới đã xa xa nghe thấy, lúc này nhẹ nhíu mày, cảm thấy bất ngờ. Hôm nay lại tiếu, thực là Thanh Dương môn mấy trăm năm không có thịnh sự. Trừ ra hắn tấn thăng nguyên anh cùng với huyết nguyện hủy diệt này hai chuyện lớn bên ngoài, càng quan trọng chính là hắn phải thừa dịp này tăng lên thanh vân linh mạch, cho nên lần này nghi thức chi trang nghiêm long trọng, trước nay chưa từng có, Thanh Dương trên dưới, coi trọng trình độ vậy nhắc tới tối cao. Tông môn xung quanh 3000 dặm, khắp nơi đều là Thanh Dương môn người tuần tra chấp thủ, mà ngàn dặm trong, càng đều là cấm địa, rồi nhặng có vào. Trước đây mời Đông Hải Minh, đối phương nhưng cũng không đáp lại, vốn cho rằng sẽ không tới trước, lại đột ngột hiện thân. Lại vẫn là số lớn nhân mã. Bọn hắn là thế nào đi vào? Toàn tính vì sao? Thái Vi bấm ngón tay tính nhẩm, theo sau con mắt đống nhiên thả ra hào quang, nhìn xem hướng tây nam. Dừng lại hồi lâu, hắn dị trạng biến mất, quay về bình tĩnh. Không trách tuần tra đệ tử, đi thôi, để bọn hắn tuần sát lúc tránh đi kia một vùng liền có thể. Chúng ta tiếp tục. Kia chân nhân tựa hồ có chút khó có thể lý giải được, nghi ngờ nói: "Trường giáo sư huynh, Đông Hải Minh không nói với mà đến, chỉ cách ngàn dặm, lẽ nào không phòng? Với lại, bọn hắn là thế nào đột nhiên tiến vào?" Thái Vi bình tĩnh nói: "Trần Trường Thanh đã thành nguyên anh, che đậy thiên cơ, chui vào ngàn dặm cũng không phải việc khó. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nghi thức quan trọng, không cần bối rối." Thái Vi âm thanh bình tĩnh, tên kia chân nhân nhưng căn bản nghe không được nửa sau đoạn, vì câu nói đầu tiên đã như sấm âm, đưa hắn chấn động đến ngần ra. "Nguyên anh." Trần Trường Thanh đã thành nguyên anh. Hắn thấp giọng hô nói, âm thanh không làm che giấu, bị chung quanh đồng tử đệ tử toàn bộ nghe đi vào. Xem lễ chỗ, tân khách thấy tế đàn bên trên dậy rồi nho nhỏ rối loạn, nhất thời khó hiểu, xì xào bàn tán lên. Nhưng Nguyên Anh đạo quân tu vi bực nào? Bên ấy không còn che giấu đối thoại, hai người nghe vào trong tai, đồng thời chấn động. Hai người đều là bấm đốt ngón tay, cùng nhìn xem tây nam, nhìn thấy bên ấy phóng lên tận trời khí cơ. Trần Trường Thanh lại thật đã là Nguyên Anh. Mặc dù biết hắn từ Ký Châu về sau thu hoạch to lớn, vì hắn thiên phú, thành tựu Nguyên Anh xác suất cực cao, lại có thể nào ngờ tới nhanh như vậy, cùng tích lũy không biết bao nhiêu năm Thái Vi trước sau Trần Công Thành. Lão giả cùng mỹ phụ liếc nhau, ánh mắt phức tạp mà vi diệu. Bọn hắn gọi qua nhà mình môn nhân, nói nhỏ vài câu, liền có đệ tử nhận mệnh lệnh thì thầm rời đi Thanh Vân phòng, hướng tây nam phương hướng bước đi. Tế đàn bên trên, Thái Vi thản nhiên nói: "Thính tâm." Nghi thức tiếp tục. Thất thần chân nhân cùng chung quanh đồng tử đều là tinh thần một thanh, lấy lại tinh thần, ngay cả vội túi đầu xưng phải, đi hướng vị trí của mình. Thái Vi ánh mắt đảo qua tứ phương, tại lão giả cùng mỹ phụ kia có chút dừng lại, liền thu hồi lại, bắt đầu chủ trì pháp sự. Hắn toàn bộ tinh thần chuyên chú với nghi thức, dường như cũng không cái gì nhạc đệm xảy ra đồng dạng. Thanh Vân Sơn tây nam ngàn dặm chỗ, hoặc nói, đã từng Bạch Long Hồ ở chỗ đó. Chương 362, cúng tế 2, chương 362, cúng tế 2. Làm năm đại chiến hải cốt đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ, nhưng lưu lại thương tích chưa bao giờ giảm đi. Bởi vì linh mạch phá toái, Bạch Long Hồ chỉ còn một cái hố sâu to lớn, khắp nơi là khô cạn vết nước, cùng thuật pháp vênh ra cái hố. Bờ hồ tuy không đổ nát tê lương, lại không có một mảng cỏ, chỉ là một mảnh đất hoang. Đã từng sinh cơ bừng bừng, linh khí dư giả Bạch Long Hồ, thành xung quanh hơn 10 dặm xa mà bến, không nhìn thấy một tơ một hào ngày xưa cảnh đẹp, âm u đầy tử khí. Trần Trường Thanh hay là lần đầu về đến cố hương, dù là làm lúc tại Thanh Vân Sơn tùy thời có thể tới trước, nhưng lại chưa bao giờ trở lại chỗ cũ. Nhưng bây giờ, hắn quay về. Số lớn Đông Hải Minh chúng theo phụ không bảo thuyền thượng xuyên tới xuyên lui, chuyển xuống đếm không hết xúc vật trái cây, cúng tế vật chất thành núi, còn có cờ xí dọc theo bờ hồ, theo gió mãnh liệt rung động. Hoang vu Bạch Long Hồ một bên, đã ở trong chốc lát bị bố trí tỉ mỉ thành cúng tế sân bãi, trang nghiêm mà nghiêm túc. Trần Trường Thanh đứng ở Bạch Long Hồ lưu lại hố to bên cạnh, đứng chắp tay, trên tay còn mang theo một cái đầu người. Hắn nhìn qua phía trước, ánh mắt nhưng không có tiêu cự, có chút thất thần. Tại trước mắt hắn, dường như vẫn như cũng là kia phiến hồ lớn, sóng nước lấp loáng, trăng sao ở trong đó phản chiếu. Phu quân, cũng chuẩn bị xong. Tạ Mộng Lam nhẹ giọng kêu gọi, đem Trần Trường Thanh bừng tỉnh. Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần, nhìn hoang vu hồ to, thở ra một hơi. Bắt đầu đi. Hàng trăm hàng ngàn tên Đông Hải Minh tinh anh minh chúng tại Trần Trường Thanh phía sau sắp xếp, đen nghịt một mảnh. Hơn 10 tên Đông Hải Minh kim đan lặng lặng đứng ở hàng trước, khí thế trầm trọng. Tạ Mộng Lam, Tạ Mộng Hàn, Chu Mặc Nhi cùng Cơ Băng Hải đứng ở một bên, Phấn Diên vậy đứng ở không trung, yên lặng nhìn chăm chú tại tất cả mọi người phía trước nhất, tuấn tú nam tử, tay vê một trụ hừng dây, từ từ ngã quỵ. Trần gia liệt tổ liệt tông tại thượng, bất hiếu tử tôn Trần Trường Thanh đột phá nguyên anh cảnh giới, tới trước cúng tế các vị tổ tiên, tộc nhân. Tứ nữ theo Trần Trường Thanh quỳ xuống, còn lại mọi người cùng đủ cúi đầu. Trần Trường Thanh bái ba bái, đem hương dây cắm vào lư hương trong, sau đó xách qua Huy Nguyệt đầu lâu, ném ở lư hương bên cạnh, chỉ vào đầu lâu hô: "Nay thật là huyết nguyệt giáo Huy Nguyệt, làm nhật chính là hắn đem người tập kích ta Bạch Long Hồ Trần gia, đồ sát tộc nhân, khiến diệt tộc." Trường Thanh đã tự tay đem nó chém giết, thủ lĩnh đạo tặc đặt để nơi đây, cảm thấy an ủi tộc nhân anh linh. Hô. Bạch Long Hồ bên trên, đột nhiên dậy rồi một hồi cuồng phong, đem lại nồng đậm mây đen, che đậy ánh nắng. Trần Trường Thanh lại bái ba bái, đầu nện ở thổ bên trên, phát ra phanh 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 trầm đục. Trực tiếp hung thủ đều đã đền tội, huyết nguyệt giáo đã xóa tên, lại không cần phải lo lắng ma giáo họa. Bất luận cái gì hại ta Trần gia tộc nhân, ta cũng thiết yếu hắn gấp trăm lần hoàn lại. Trường Thanh bất tài, nhiều năm khổ tu, thẳng đến hôm nay, mở miệng tất quả. Ngày xưa kẻ cầm đầu, còn lại mấy người, nhưng đợi tế điện qua sau, ta liền tới cửa khấu vấn. Ta Bạch Long Hồ Trần thị tộc nhân, tuyệt không thể hàm đoan mà chết, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Trần Trường Thanh nghiêm nghị quát. Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn trời hô to. Bố mưa. Một đạo lam tử sắc phích lịch đột nhiên nối liền trời đất, trực kích giữa hồ, theo sau là kinh thiên động địa tiếng sấm nổ vang. Ầm ầm. Bàng bạc mưa to lên tiếng mà rơi, Trần Trường Thanh lại lấy ra Minh Hải pháp kỳ, đón gió pháp phối, thủy linh khí nhờ vào đó ngưng tụ, một đạo sông lớn từ giữa không trung mãnh liệt vọt ra, rót vào Bạch Long Hồ. Nhất thời nửa khắc trong lúc đó, khô cạn hồ giường vết nứt đều bị thủy lấp vào, sau đó thời gian dần trôi qua, nước động càng ngày càng nhiều, ngấn nước càng dài càng cao, cho đến bên bờ. Linh vũ bên trong ẩn chứa vô tận sức sống, khô cạn trên bờ hồ không ngờ có xanh nhạt sinh mầm. Trần Trường Thanh toàn thân ướt đẫm, nắm thật chặt nắm đấm. Bạch Long Hồ quay về. Hắn hướng thiên vừa chắp tay, mây đen quay cuồng bên trong, chỉ có sấm rền tiếng vọng. Hành vân mô vũ, tỏa ra sự sống, tất nhiên là Long tộc thần thông. Trần Trường Thanh hơi cười một chút, theo sau quay người hướng đông bắc hành đi, khoát khoát tay. Các ngươi chờ ở đây đấy, ta đi một lát sẽ trở lại. Mưa cạnh nói tiêu, một đạo cầu vồng vượt qua Bạch Long Hồ hai bên bờ. Cầu vồng phía dưới, tứ nữ cùng nhau vạn phúc, dịu dàng nói: "Chúc phu quân kỳ khai đã thắng." Đông Hải Minh chúng bản đắm chìm trong tử địa trọng sinh thần tích trong, nhất thời thất thần, lúc này thấy hình, đều là kích động hô to: "Chúc đại trưởng lão kỳ khai đã thắng." Bạch Long Hồ bên bờ, nhất thời có trùng thiên khí thế. "Đại trưởng lão?" Trần Trường Thanh yên lặng nhắc tới, không biết đại trưởng lão bọn hắn thấy không. Trước đây Trần gia, chỉ là chúc cơ gia tộc, bất kỳ cái gì một tên kim đan đều đủ để ép tới tất cả Trần gia không ngóc đầu lên được. Mà bây giờ Trần Trường Thanh đã thành tựu nguyên anh, một tay có thể trấn loạn hải dâng lên, hắn mang theo dưới trướng hơn 10 tên kim đan, cùng đếm không hết chúc cơ luyện khí tới trước cộng đồng cung tế, thậm chí còn năng lực mời được thần long giúp đỡ. Trần Trường Thanh đã không phải là năm đó tiểu tu sĩ, đáng tiếc Trần gia vậy đã không còn. Hắn nhìn qua trên đường chân trời nguy nga cao phòng, chậm rãi hướng bên ấy bước đi. Chương 363, sơn môn chỗ, chương 363, sơn môn chỗ. Chân núi Thanh Vân dưới, một khối to lớn đàn núi, phản phất thiên thạch vũ trụ, tọa lạc ở trên sơn đường núi bên cạnh, thượng dùng cổ thể khắc lấy Thanh Dương hai chữ, mỗi một chữ đều so người còn cao. Ngoài ra, cũng chỉ có đường núi một bên khác có tọa đỉnh nghỉ mát, không còn gì khác, phản phất tầm thường đạo quán sơn môn cột mốc bên dưới, một mạc đã đến. Nhưng ở Thanh Châu, thậm chí tất cả huyền linh lục bắc, Thanh Dương hai chữ, không ai không hiểu, khắc ở chỗ này, chính là lớn nhất tình cảnh. Trần Trường Thanh xa xa liền nhìn thấy khối này to lớn đàn núi, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Mặc dù không chỉ một lần đi ngang qua, tâm trạng nhưng xưa nay cùng lúc này cũng không giống nhau. Nguy nga cự nham tắm rửa dưới ánh mặt trời, hai cái chữ cổ chiếu sáng rạng rỡ, rêu xanh ở lưng dương trô leo lên, cùng đối diện đỉnh nghỉ mát cùng thêm một phần u tĩnh. Âm dương luân chuyển, nguyên là trận pháp, ngăn cách trong núi ngoài núi. Tự nhiên như thế, phảng phất nhàn cảnh, Trần Trường Thanh trước kia chưa bao giờ chú ý tới. Một bên tiến lên, một bên xét lại một hồi chỗ này có thể xưng thiên nhân hợp nhất trận pháp, Trần Trường Thanh đưa mắt nhìn sang trên đường núi. Cùng lúc đó, cự nham về sau, một bóng người theo đường núi quay lại, hướng xuống dạ bước. Người tới cao mang huyền quan, hai bên tóc mai tuyết trắng, cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt lại là hết sức trẻ tuổi, nếu không phải một đôi không hề bận tâm con mắt, cơ hồ khiến người tưởng rằng thiếu niên. Hắn người mặc màu đen đạo tiên sư bào, trên tay còn cầm ngắn chuôi phất trần, dạ bước mà đến, theo sau tại trên đường núi dừng lại. Trần Trường Thanh vậy đồng thời ngừng chân, vì đình nghỉ mát cùng cự nham liên tuyến làm ranh giới, hai người cách ranh giới không xa không gần, hoàn toàn tương tự, một trong núi, một tại ngoài núi. Trần Trường Thanh nhìn qua Thái Vi, cất cao giọng nói: "Trưởng giáo không tại trên Thanh Vân Phong chủ trì đại tiếu, sao xuống núi?" Thái Vi một chắp tay: "Tế thiên đã xong, không dám sơ suất Trần đạo hữu, tự nhiên xuống núi nên đón." Trần Trường Thanh hơi cười một chút: "Trưởng giáo khách khí, kia đây là muốn mời con lên núi lây. Lần này vốn là mời Trần đạo hữu đến xem lễ." Thái Vi nói như vậy, thân thể lại không lúc đích. Trần Trường Thanh cười nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, mà cùng một thời gian, Thái Vi vậy nhấc chân về phía trước. Một cơn lốc đột nhiên theo giữa hai người nổi lên, đem đường núi bên cạnh cây cối hướng hai bên thổi ngã, dường như muốn dán tới mặt đất. Trần Trường Thanh ngừng lại một chút, ngừng chân nói: "Trưởng giáo dường như không nhiều chào mừng tại hạ." Thái Vi đứng yên đường núi, Trần đạo hữu chẳng lẽ không phải kẻ đến không thiện? Trần Trường Thanh nhìn chăm chú hắn, ta cũng không phải là nhất định phải cùng Thanh Dương môn là địch, bằng không cũng không cần chờ ngươi êm đẹp làm xong nghi thức, cũng không sẽ đem thuộc hạ lưu tại Bạch Long Hồ. Thái Vi tính trong chốc lát, hỏi: "Kia Trần đạo hữu muốn vì sao?" Giao ra Huyền Vũ, ngươi lại quảng cáo thiên hạ, làm năm trước bởi vì hậu quả, thân đến Bạch Long Hồ dập đầu tạ tội, ta liền không cùng Thanh Dương môn là khó. Trần Trường Thanh nói. Thái Vi mặt như bình hồ, lắc đầu. Trần đạo hữu, cá nhân ta vinh lục, cũng dâu dịa, nhưng nhất cử nhất động đều hệ tông môn, khó tuân mệnh. Hắn nhìn Trần Trường Thanh, chợt mà nói rằng: "Trần đạo hữu, Trần thị nhất tộc chi cảnh ngộ, bần đạo đồng tình thương hại, thẹn trong lòng, nhưng cũng không hối hận. Như đổi chỗ mà xử, ngươi há sẽ không làm đồng dạng lựa chọn?" Đối với vấn đề này, Trần Trường Thanh sớm đã tự hỏi qua vô số lần, nghe vậy chỉ là cười cười. Ai biết được? Thái hơn mà ra, dường như không ngờ rằng hắn trả lời như vậy. Trần Trường Thanh ngửa đầu nhìn trời. "Ta chỉ biết là, trên đời không có dịch địa mà nói, bị hy sinh là ta Trần gia hạ tộc, mà không phải ngươi Thanh Dương môn. Bạch Long Hồ thành một mảnh tử địa, ngươi Thanh Dương môn lại phát triển không ngừng. Một phái phồn vinh, đều là dùng Thanh Châu từng trồng bạch cốt làm cơ, còn nói rằng Thanh Châu cứu chủ, ngồi xuống còn không sợ tàu hỏa nhập ma sao? Chỉ chu đầu đảng tội ác, đã là ta lớn nhất khắc chế. Nếu không phải hiểu rõ đại bộ phận Thanh Dương môn người thậm chí không rõ ràng độc kế của các ngươi, Thanh Dương môn kết cục sẽ chỉ giống như huyết nguyệt giáo." Trần Trường Thanh không tiếp thụ đạo đức bắt góc, bởi vì hắn không phải có thể thay đổi tàu điện đường dây người kia. Hắn bị cột vào trên đường dây người kia, đảm nhiệm thế cục dòng lũ quần quật mà đến, chỉ là dựa vào may mắn cùng hy sinh mới có thể thân miễn. Bây giờ lại hỏi hắn, nếu là đổi chỗ mà xử, hắn sẽ làm lựa chọn giống vậy sao? Hắn cái nào từng thật có lựa chọn cơ hội? Nhưng 10 vạn tộc nhân dưới Cửu Tuyền nhắm mắt, là Trần Trường Thanh lựa chọn duy nhất. Trần Trường Thanh thở ra một hơi, đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, xông về phía trước, giống như toàn bộ Bạch Long Hồ mãnh liệt mà đến. Thái Vi ánh mắt ngưng tụ, toàn thân linh lực bừng bừng phấn chấn, theo sau thân hình lóe lên, liền đã đến đường ranh giới trước đó. Hắn phất chân hất lên, một đạo đây sơn môn cự nham còn khổng lồ bắt quái đồ đột nhiên thành hình, về phía trước tấn đi. Trần Trường Thanh đưa tay vung ra một đạo thanh sắc linh quang, cùng bắt quái đồ va chạm tại đường ranh giới bên trên. Lồng lộng thanh vân phòng, xuyên thẳng thiên khung thanh vân phòng, dường như đã run một cái. Một đạo hơi ánh sáng trắng màn đột nhiên dâng lên, theo sơn môn chỗ bắt đầu, bao phủ lại cả tòa thanh vân sơn, sau đó tạo nên từng cơn sóng gợn. Trần Trường Thanh cùng Thái Vi đều là trong lòng run lên, đồng thời gia tăng linh lực chuyển vận. Kiếm Thạch Phong bên trên, bế quan không ra, ngay cả tế thiên nghi thức cũng không tham gia Tô Ly, ngồi xếp bằng với trong động phủ, đột nhiên thân thể run lên. Nàng mở to mắt, nhìn một chút kích phát hộ sơn đại trận, ánh mắt phức tạp. Thanh Vân chủ phong, còn tại cử hành sau tục nghi thức Thanh Dương môn đệ tử nhìn bao phủ thiên khung màn sáng, dậy rồi một hồi rối loạn. Cũng may mấy tên chân nhân đã sớm được phân phó, nhanh chóng bình tĩnh thế cuộc, nhường sau tục hoạt động có thể tiếp tục. Nhưng mà các đệ tử nhìn như khôi phục bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại cất giấu kinh ngạc cùng bất an. Cho dù năm đó huyết nguyệt giáo xâm lấn, binh phong cũng tại Thanh Vân Sơn ngàn dặm bên ngoài dừng bước. Mấy ngàn năm qua, Thanh Dương môn chưa bao giờ bị người đánh lên sơn môn tới. Là ai dám ở Thanh Dương môn trưởng giáo đột phá, cử hành nghi thức cường thịnh nhất thời điểm, công kích cả cái tông môn? Xem lễ trên ghế, một đám tân khách nghị luận ầm ĩ, mà đeo kiếm lao giả cùng châm hoa mỹ phụ ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lại không ngừng lấp lóe. Bọn hắn linh thức đã sớm chú ý đến sơn môn chỗ đi. Nguyên nhân chính là như thế, tâm tình của bọn hắn mới có hơi phập phồng. Nay Trần Trường Thanh lại thực có can đảm đánh lên núi đến, cùng lương tựa cả tòa Thanh Vân Sơn Thái Vi đối đầu, dường như còn cân sức ngang tài. Sơn môn chỗ, phong vân biến sắc. Trần Trường Thanh cùng Thái Vi hai đại nguyên anh tu sĩ giao thủ linh áp, quấy được trùng quanh thiên tượng biến hóa, linh lực hỗn loạn. Trên trời trùng điệp quay cuồng mây đen dày đặc được giống như tận thế, nhưng lại bị thuật pháp đâm ra không ít trống rỗng, thấu xuất ra đạo đạo sát trời, như là màu vàng kim trường mâu nối liền trời đất. Hồng quang, mưa to, tia chớp, lôi minh cùng tồn tại, mười dặm, chim thú sâu bọ tuyệt tích, trực giác nhất là bén nhạy tiểu thú đã sớm thoát khỏi. Nhưng mà, quấy phong vân Trần Trường Thanh cùng Thái Vi, vẹn vẹn là cách hộ sơn đại trận, thăm dò mấy hiệp, thế thành giằng co, đã là vì thế như vậy. Thanh Vân Sơn đã có quá lâu không có nguyên anh tu sĩ ra tay, kim đan uy năng xa xa không đạt được trình độ này. Bình thường thuật pháp, công không phá được bát quái này trận cùng hộ sơn đại trận. Trần Trường Thanh nhìn trước mắt gặp chính mình liên miên bất tuyệt thuật pháp oanh tạc, nhưng như cũng chỉ lên gợn sóng mà không tổn hại chi tướng phòng hộ, cũng không ngoài ý muốn. Hắn mặc dù tự tin, lại cũng không thấy được đơn giản thuật pháp có thể phá Thái Vi đóng giữ Thanh Dương Sơn môn. Hao tổn là hao tổn chẳng qua cả tòa Thanh Vân linh mạch. Trần Trường Thanh không do dự nữa, tay trái vẫn như cũ biến ảo pháp quyết, sứ nhìn như là vĩnh viễn không ngừng pháp thuật đánh kích, tay phải hướng không trung ném đi, lấy ra Trấn Hải Đỉnh. Trấn Hải Đỉnh đón gió mà lớn dần, chớp mắt liền biến thành mấy người cao cự vật, mang theo trầm trọng tím đen chỉ riêng mang, tung bay ở ranh giới phía trên. Thái Vi ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy kia Trấn Hải Đỉnh, trên tay phất trần khẽ run lên, linh lực liền chậm một cái chớp mắt. Trần Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, hắn còn chưa phát động pháp bảo uy năng, thế nào Thái Vi giống như chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn tự sẽ không bỏ qua cơ hội này, tâm niệm khẽ động, Trấn Hải Đỉnh đột nhiên ngồi xuống, nô lên cao ép hướng không ngừng lấp lóe luân chuyển bắt quái đồ. Linh lực gián đoạn nháy mắt bắt quái đồ đột nhiên dừng lại. Trong không khí giống như vang lên một tiếng phá toái thanh âm, nhưng lại cái gì cũng nghe không được. Theo sau, cái đó vững như thành đồng bắt quái trận đồ phân thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời quang điểm, tiêu tán trên không trung. Thái Vi rên lên một tiếng, lùi lại một bước. Ánh mắt của hắn co rụt lại, lại lúc lần đầu, Trần Trường Thanh đã đứng ở đại trận trong. Đỉnh đầu cự đỉnh trôi nổi, Trần Trường Thanh đứng chắp tay, phía sau là lấp lóe màn sáng. Bình yên mấy ngàn năm Thanh Vân Sơn, lần đầu tiên bị địch nhân đạp sân lưỡng. Chương 364, nào có mây bay cháy mắt, 1, chương 364, nào có mây bay cháy mắt, 1. Sơn môn chỗ, phong đột nhiên cũng đứng im một lát. Thái Vi dung mạo nghiêm một chút, trộn lẫn thân khí thế đột nhiên biến hóa. Giống như bình tĩnh nước hồ, một rơi ra mãnh liệt sóng cả. Hắn đạo bào phồng lên, linh lực bốc hơi, có hào quang ngưng tụ thành dải lụa màu, vòng quanh hắn lượn vòng. Thái vi phất trần nhất chuyển, đọc đến phía sau, tay kia dựng thẳng hai chỉ ở trước ngực, bắt đầu tụng niệm. Quanh người hào quang đột nhiên lóe lên, bay ra kim phủ một chuỗi, như là trường long, nhô lên cao biến ảo, hoa mắt trong, tạo thành một huyền ảo đồ hình. Trần Trường Thanh trong lòng run lên, linh thức bên trong còi báo động mãnh liệt. Thái Vi không còn nghi ngờ gì nữa, thật sự quyết tâm, này to lớn phụ trận, hàng trăm tấm phụ lục, toàn bộ là do kim đan cấp thậm chí trở lên thượng hoàng kim phủ tạo thành, uy lực vượt xa Trần Trường Thanh từng đối mặt qua chỗ có chiêu thức thuật pháp, làm cho hắn bản năng có chút run rẩy. Da thịt nhận trực giác nguy hiểm kích thích, dậy rồi tinh tế một lớp da gà. Trần Trường Thanh nhìn càng ngày càng sáng phụ trận, vô thức đưa tay vào lòng, do dự một chút, lại đưa tay phóng. Hắn hít một hơi, nhìn ánh mắt xu thế với lạnh lùng Thái Vi, cười sang sảng một tiếng. Nghe qua Thanh Dương trưởng giáo nhất mạch phụ trận uy lực vô cùng, một sáng thành hình, đóng không thể chế ngự, hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Trần Trường Thanh ánh mắt sáng rõ, tứ sắc linh quang theo trên người bắn ra, ở xung quanh người luân chuyển loại sáng, đặt thành một hoàn mỹ cân đối. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, Minh Hải pháp kỳ nhô lên cao mãnh liệt pháp phối, cùng Trấn Hải đỉnh đều chiếm một bên, tỏa ra u lam cùng tím ánh sáng đen mang, hết sức áp chế càng ngày càng sáng phụ trận ánh sáng. Thái Vi thấy phụ trận không ngừng kéo lên khí thế bị ngăn trở, nhẹ hừ một tiếng, không lại chờ đợi. Tay hắn thế biến đổi, theo dựng thẳng trường hướng lên, một chút biến thành biển chỉ về phía trước. Trên bầu trời khổng lồ phụ trận chỉ riêng mang ngưng tụ, sau đó trong đó một đạo kim phù lấp lóe một chút, chậm rãi hướng Trần Trường Thanh bắn ra một đạo hỏa cầu. Hỏa cầu đồng bền thấm thoát, uy lực bình thường, cùng phụ trận trùng thiên cảm giác gáp bách hoàn toàn không xứng đôi, nhường Trần Trường Thanh có một loại quái dị sai vị cảm giác. Hắn tiện tay vung lên, một đạo băng tiễn bắn ra, liền đem hỏa cầu triệt tiêu. Còn chưa chờ Trần Trường Thanh thực hiện phản kích, đạo kia kim phù lần nữa lấp lóe, lại là một đạo hỏa cầu bắn ra. Trần Trường Thanh hơi nheo mắt lại, đang muốn đưa tay, đột nhiên đồng tử đột nhiên rụt lại. Phụ trận cái khác kim phù, dường như sau đó phát hiện, một đạo liên tiếp lóe lên, như là đẩy trời tinh thần lấp lánh. Trong một chớp mắt, băng xương lôi cực, cuồn phong hỏa vũ liên tục không ngừng theo kim phù bên trong phun ra ngoài, đem Trần Trường Thanh bao phủ. Không chỉ là hữu hình ngũ hành thuật pháp, có chút kim phù lấp lóe trong, lại không hiện tượng, mà là cái khác kỳ môn dị thuật. Định thân thuật, mê huyễn thuật, hư nhược thuật chức với đẩy trời mưa sao băng thuật pháp mời đến trên người Trần Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, giống như trên trăm tên khác nhau sở trường kim đan tu sĩ đồng thời thi pháp, theo bốn phương tám hướng vây công Trần Trường Thanh. Trên trăm kim đan cấp thuật pháp như là nộ hải cuồng đảo, mà Trần Trường Thanh chính là hải khiếu trước mặt một chiếc thuyền đơn độc. Trần Trường Thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mà hắn trong đan điền ngồi xếp bằng nguyên anh cũng giống như thế. Một cỗ mịt mờ thanh quang bỗng nhiên theo ngực bụng bên trong sáng lên, sau đó mở rộng đến quanh người, hình thành một cái bán cầu hình dạng chỉ riêng che đậy, đem tất cả thuật pháp chống cự bên ngoài. Chỉ riêng che đậy có hơi trong suốt, nhìn lên tới cũng không lừng lẫy uy thế, mà ở phụ trận liên miên bất tuyệt hữu hình vô hình thuật pháp quanh kích phía dưới, cũng chỉ có tầng tầng gợn sóng tạo nên, mềm dai mà không phá, giống như đem tất cả xung kích toàn bộ hấp thụ. Thái Hoa Huyền Kinh tu ra linh lực, công chính bình thản, ứng đối đồng nguyên nhánh sông Thanh Dương môn thuật pháp, liền như hải nạp bách xuyên. Tứ tượng pháp thể, diệu pháp liên hoa, linh quang thiên khải toàn lực thôi phát, Trần Trường Thanh đồng dạng thể hiện rồi chính mình trạng thái mạnh nhất, tại khí thế trùng thiên Thanh Dương trưởng giáo công kích đến như bất động. Trong lúc nhất thời, Thái Vi toàn lực thúc đẩy phụ trận, Trần Trường Thanh thẩm vận thanh linh quang cháo, đầy trời linh quang xô ra rực rỡ báo táp linh lực, lại nhất thời phân không ra cao thấp. Hai đại vừa mới đột phá nguyên anh tu sĩ, thế thành giằng co, vứt dậy rồi tiêu hao. Thái Vi lưng tựa Thanh Vân Sơn, sân nhà tác chiến, hộ sơn đại trận có thể cho hắn cung cấp linh lực, tự nhiên không đổi. Mắt thấy Trần Trường Thanh khí thế chậm rãi trở xuống, Thái Vi đang trong nội tâm vừa vững, lại đột nhiên nhíu mày. Chỉ riêng che đậy bên trong Trần Trường Thanh cũng không hoảng loạn, cảm thấy mình linh lực trượt, lấy ra một hạt đan dược, thản nhiên đưa vào trong miệng. Sau đó, trước đây có chút lay động chỉ riêng che đậy, lập tức ổn định. Thái Vi ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên gia tăng linh lực chuyển vận, Thiên Sơn phủ trận oanh kích trong nháy mắt cao hơn một tầng. Cho dù ngươi là danh truyền tứ hải luyện đan tông sư, bổ sung linh lực đan dược dự trữ há có thể nhiều đến giống như Thanh Vân Sơn cao. Thái Vi linh lực chuyển vận tăng tốc, Trần Trường Thanh dùng đan dược bổ sung linh lực tần suất cũng thay đổi cao. Một cái đan dược vào miệng, Trần Trường Thanh không thèm để ý chút nào, như cùng ăn nhìn đường đầu. Có được vượt qua lẽ thường tỷ lệ thành đan, Tạ Mộc Lam dốc sức phụ trợ, còn có Từ Thừa Vân thần đan dẫn dắt cùng tự thân đan đạo bên trên vô song thành tựu, tích lũy như thế lâu phía dưới, Trần Trường Thanh tích lũy khôi phục đan dược, là Thái Vi không tưởng tượng nổi số lượng. Cho dù vứt chẳng qua Thanh Vân linh mạch, nhưng cứ như vậy tiêu hao, cũng không phải một thời ba khắc sẽ có xu hướng suy tàn. Mà như thế rằng co, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không vĩnh viễn tiến hành tiếp. Cho dù ở chân núi, cũng có thể ngầm trộm nghe đến đỉnh núi tiên nhạc linh âm, đồng hồ khánh hồi minh. Trần Trường Thanh cũng không lo lắng, chỉ là nhìn thần uy nghiêm nghị Thái Vi, sắc mặt bình tĩnh kiên nghị, như là ôm tại sơn nhượng trong mọc dễ trúc. Thái Vi sắc mặt càng ngày càng nặng, nếu là thời gian một mực kéo dài xuống dưới, hắn tất nhiên có thể hao tổn qua Trần Trường Thanh. Nhưng thời cơ này, địa điểm này, lại dung không được hắn làm đánh lâu dài. Đỉnh núi Ngũ Hồ tứ hải khách khứa như mây, trong đó hai đạo ánh mắt một thẳng nhìn chăm chú sơn môn chỗ, hắn sớm đã cảm giác được. Mà theo chiến đấu tăng lên, thời gian kéo dài, mặc kệ môn người vẫn là tân khách, càng ngày càng nhiều người sẽ chú ý đến nơi này dị thường, cũng là tất nhiên. Thái Vi ánh mắt lóe lên, đã có lập kế hoạch. Hắn một bên ra tốc thúc đẩy phụ trận, một bên lại lấy ra ba tấm xưa cũ lá phủ. Sấm màu lá phủ nhìn lên tới nhiều năm rồi, cổ xưa được không ra dáng. Chỉ luận bên ngoài, ngay cả trong phụ trận mặc cho một tấm thượng hoàng kim phủ vậy không sánh bằng. Nhưng mà mặc kệ hiểu hoặc không người biết, nhìn thấy này ba tờ linh phủ, cũng tuyệt đối không dám kinh thị. Không biết nội tình người, phàm là chỉ cần có tu vi mang theo, nhìn thấy phía trên kia huyền ảo phức tạp phù ấn, cảm nhận được lá phù đảo loạn không khí chúng quanh linh lực ba động, liền biết này ba tấm phù, uy lực tuyệt đối không phải trên trời kim phù chỗ có thể sánh được. mà có chút kiến thức người, nhìn thấy Thanh Dương môn chấn tông tam thần phù cùng xuất hiện, tự nhiên hiểu rõ, Huyền Linh lục bác, mặc kệ cái nào một tông, cái nào một phái trưởng lao thủ tọa, cũng không có người dám anh kỳ phong. Thanh Dương môn chấn sơn chi bảo, thật sự bảo hộ Thanh Dương môn mấy ngàn năm nội tình, hay là kim đan kỳ thái vi, liền bằng khắc nhất cử tiêu diệt huyết nguyệt giáo hải tâm. Mà bây giờ hắn đã là nguyên anh, ngự lấy ra đến, uy lực lại là hình học. Trần Trường Thanh nhìn thấy thái vi trên tay ném đi, ba tấm thần phù bay lên cao cao, xếp thành một tam giác, sau đó luân chuyển lên. Một chút rất nhỏ ánh sáng từ đó sáng lên, Trần Trường Thanh lại cảm nhận được trước nay chưa có tử vong áp lực. Trần Trường Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn ánh mắt phức tạp, như có ngũ vị: thống hận, thất thở, cuồng nộ. Đối mặt cái này đem Bạch Long Hồ cùng nhau hủy đi một kích, thậm chí, đây làm nhật mạnh hơn một kích, Trần Trường Thanh nắm đấm gắt gao nắm. Nhưng mà, cho dù đối mặt với tử vong uy hiếp, hắn tâm trạng làm sao phập phồng, lại đều không có sợ hãi. Đối mặt với càng ngày càng sáng tam thần phù, Trần Trường Thanh lật bàn tay một cái, rõ ràng lấy ra một tấm hắc phù. Hắn đem hắc phù dùng linh lực khổng lồ nhóm lửa, sau đó trực tiếp hướng không trung hất lên. Vang một tiếng, ba đạo thần phù sáng tới cực điểm, ngừng xoay tròn lại, bắn ra một đạo dường như có thể hủy thiên diệt địa của sáng. Thiên địa đột nhiên thất sắc, chỉ còn lại đen trắng. Tại đây màu trắng đen bức họa bên trong, đơn bạc hắc sắc thần phù lại như là trầm trọng nhất kia một chút mặc, chắn cổ sáng trước đó. Một đạo thuần linh lực màu đen ánh sáng chói lọi từ trong hắc phù đột nhiên dâng lên mà ra, hắn đơn thuần, cực hạn, càng đậm với tam thần phù trận ánh sáng. Hai đạo ánh sáng trụ trên không trung đụng nhau, thiên địa ngưng trệ một lát. Đột nhiên, tam thần phù rực ánh sáng trắng trụ, nhiễm lên một chút hắc. Thời gian dần trôi qua, đối quanh của sáng tựa hồ tại chậm rãi hướng sau di động, giống như bị màu đen xâm nhiễm, lại giống dòng sông cuốn ngược mà quay về. Hắc phù ổn định mà chậm rãi đem ánh sáng trụ hồi thôi, chiếm cứ thượng phòng. Chương 364, nào có mây bay cháy mắt, 2, chương 364, nào có mây bay cháy mắt, 2. Trần Trường Thanh đem ánh mắt rời về phía Thái Vi, gặp hắn lại lộ ra ngơ ngác chi sắc, không khỏi nhíu mày. Thái Vi sững sờ chỉ chốc lát, khe khẽ thở dài, thấp mắt nói ra: "Tổ sư chi tác, nguyên lai là như thế." Trần Trường Thanh nhíu mày, lấy ra phù trận chi nhãn, hoàn toàn khắc chế đối thủ áp đáy hòm tuyệt kỹ. Rõ ràng mình đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Thái Vi thế nào lại hoàn toàn không thấy vẻ bại nóng này? Thậm chí, ngay cả một tia bất ngờ cũng không có. Chẳng lẽ lại? Thái Vi nhìn về phía Trần Trường Thanh, giọng nói không vui không buồn. Nói đến, chúng ta nguyên đều có thể xưng vạn huyền nhất mạch, vốn là đồng căn, rất có nguồn gốc. Trần Trường Thanh theo dõi hắn. Huyết Nguyệt giáo cũng giống như thế, cùng ngươi Thanh Dương môn không sai biệt lắm. Thái Vi mắt nhìn phương đông. Đúng vậy, a, ta đã từng tới Dương Linh Tông, so sánh tông môn địa tịch, mới hiểu rất nhiều trước kia xem không hiểu chuyện cũ. Nguyên lai tranh đấu là như thế mà lên, nguyên lai phụ trận còn có tờ thứ tư trận nhãn, thì tại trên tay ngươi. Trần Trường Thanh con mắt một chút mở ra. Nguyên lai Thái Vi đã sớm biết còn có tờ thứ tư thần phù. Tất nhiên hắn sớm đã biết, kia. Thái Vi phất trần vung lên, trên trời kim phù đại trận đột nhiên biến ảo, mà hắn ống tay áo cổ động, lại bay xuất ra đạo đạo kim quang. Thoáng qua trong lúc đó, giữa không trung lại thêm ra hai tòa thượng hoàng kim phù đại trận. Đấu pháp như thế lâu, hắn nhìn như toàn lực ra tay, để người cho rằng trăm đạo kim phù đã là cực hạn, ai mà biết được lại còn năng lực lại bố hai tòa phù trận. Thái Vi năng lực ngự sử kim phù số lượng, quả thực cùng Trần Trường Thanh đan dược dự trữ giống nhau nhiều. Trên trời ba tòa kim phù đại trận kết hợp một chỗ, ở giữa là ba tấm thần phù, bên ngoài mơ hồ đối ứng ba khối đại trận, nhất thời tạo thành một trước nay chưa từng có, che khuất bầu trời phù trận. Thái Vi đứng ở to lớn phù trận phía dưới, lặng lặng nói ra: "Ta nghiên cứu hồi lâu, đem tổ sư lưu truyền xuống Thanh Dương Tam Thần phù trận hơi chút tăng thêm, quyết định này thượng hoàng phù tam tài đại trận, đã đợi Trần đạo hữu đã lâu." "Trần đạo hữu, nể tình nguồn gốc chỗ, ngươi nguyện hàng phải không?" Hắn dẫm trên không trung, nhìn qua Trần Trường Thanh. Đỉnh đầu trong phù trận, linh phù trong lúc đó liền nói tiếp đạo kim quang, phát họa huyền ảo đồ án, linh lực ở trong đó nén mà không phát, lại mang theo thiên kiếp uy thế. Trần Trường Thanh cảm giác được, uy lực khổng lồ hấp phù, tại dạng này phù trận trước mặt vậy có vẻ nhỏ bé, bền chắc không thể phá được thanh quang cháo, tại áp lực như vậy hạ như là vỏ trứng gà. Hắn là lần đầu tiên như thế tiếp cận tử vong, giống như chỉ cần phù trận lại sáng từng chút một, hắn rồi sẽ tan thành mây khói. "Đầu hàng sao?" Trần Trường Thanh nhìn qua Thái Vi, trầm mặc không đáp. Hắn một chút có chút thất thần. Như lực không thể địch, đầu hàng có khi vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Nhưng mà, những kia tại Huyết Nguyệt giáo tàn sát bên trong chết tộc nhân, những kia tại Thái Vi thần phù ảnh hưởng còn lại hạ thiêu đốt tộc nhân, vì sao không có đầu hàng cơ hội? Vì sao Trương Đạo Thành, Mạc Ngữ cùng cấp nói, vì sao tộc nhân của bọn hắn thân bằng, vì sao Thanh Châu dân chúng vô tội, không có đầu hàng cơ hội? Từng chương điêu khắc ở ký ức chỗ sâu khuôn mặt phi ngựa đèn ở trước mắt hiện hiện, Trần Trường Thanh nhắm mắt lại như cũng không thể ngăn cản từng cảnh tượng ấy hồi tưởng lại. Nếu là có thể cho bọn hắn chạy trốn, cho bọn hắn đầu hàng cơ hội, trong bọn họ rất nhiều người có lẽ cũng có thể còn sống sót, tại như thế thịnh thế an cư lạc nghiệp. Nhưng mà bọn hắn, từ trước đến giờ liền không có lựa chọn cơ hội. Không ai hỏi qua, không ai quan tâm. Tại như dòng lũ bình thường đại thế trước đó, bọn hắn đều là ven đường cỏ rác. Bị xe vòng vượt trên, gia tăng một chút ma sát, chính là lịch sử cười người làm công hiến. Trừ ra theo dưới bánh xe may mắn né qua một bụi khác cỏ dại, không người năng lực nhớ đến bọn hắn. Mà Trần Trường Thanh đã từng là một thành viên trong đó. Bây giờ, hắn có lựa chọn cơ hội. Đầu hàng hoặc là tử vong, đây chính là hắn đạt được lựa chọn. Mà cơ hội này, được lợi với tu vi của hắn thành tựu của hắn không còn là không ai hỏi đến cỏ rác, chí ít cũng là một khối chướng mắt tảng đá. Nhưng mà, tu hành như thế lâu, cùng nhau đi tới như thế lâu, đạt được bây giờ thành tựu, hắn lẽ nào là vì muốn một đầu hàng cơ hội? Trần Trường Thanh muốn, lẽ nào là người khác cho hắn một lựa chọn? Hàng. Đối với Trần Trường Thanh mà nói, đầu hàng chưa bao giờ là một tuyển hạng. Lựa chọn của hắn, từ trước đến giờ cũng dựa vào mình làm ra. Mở mắt ra, Trần Trường Thanh lộ ra không bao giờ có một tí xúc động lay ánh mắt, hơi sáng lên, nhìn phía Thái Vi. Hắn còn có một kiếm. Luân hồi trảm. Thái Vi nhìn thấy Trần Trường Thanh ngẩng đầu nhìn, cơ hồ là đồng thời, bầu trời thì tối xuống. Thần phù đại trận như là chân chính tinh thần, tại đen nhánh không ánh sáng không trùng sáng lên. Nhưng mà chỉ là nháy mắt, quá trình này liền giống bị nhân xuống tạm dừng, đột nhiên tĩnh lại. Thái Vi trong mắt một mảnh mê man, lâm vào ngộng cảnh luân hồi. Hóa thần chân quân, lập phái tông sư, lịch đại trưởng giáo, thanh ý học đồ. Không biết bao lâu, không biết nhiều viên, Thái Vi dường như trong nháy mắt lại tựa hồ tại vĩnh hằng bên trong, thể hội chủng loại nhân sinh. Không chỉ Thanh Dương môn người, Bờ Bạch Long Hồ Trần gia trưởng lão là hắn, luyện đan trợ lý là hắn, phường thị nô bộc là hắn, mà ở huyết nguyệt giáo tàn sát cùng thần phù cổ sáng phía dưới, tất cả đều là hắn. Thái Vi trong lòng hơi có rung động, có như vậy một cái mắt, lâm vào hoài nghi. Sau đó, còn có càng nhiều cổ quái kỳ lạ luân hồi, hắn nhìn thấy trên bầu trời bay thiết điểu, trên quỹ đạo xuyên thẳng qua trường long, cao đến trên bầu trời lỗ cát, ẩn với trong sương mù thấp sát. Thái Vi nhất thời mở miệng, không biết chiều nay gì tịch. Nhưng mà trung quy là nguyên anh, trung quy là thiên tư hoành tuyệt nhất thời đại tu, luân hồi một cảnh, chỉ vây được hắn nhất thời. Thái Vi bỗng nhiên một tỉnh, hiện thực chẳng qua một lát, trên trời thần phù gì rào mà rơi, vẫn chưa có toàn bộ chạm đất. Nhìn bông bềnh lá phủ, hắn đột nhiên cảm thấy, cùng đêm hôm ấy cơ quan chim bay vung xuống tuyết trắng trang giấy hình như. Trong động, chính mình dường như cũng đã làm thả linh ngộ những người kia. Thái Vi nhìn về phía trước đi, nhìn thấy Trần Trường Thanh thì ở trước mặt mình, lặng lặng đứng sững sững. Tuy chỉ lún xuống nhất thời, nhưng tất cả đã kết thúc. Cuối cùng nhất một tấm thần phù vừa vặn rơi vào sơn môn trên đá lớn, xẹt qua hoàn hảo Thanh Dương hai chữ, xẹt qua tại đại chiến bên trong như kỳ tích hoàn hảo đá tảng, rơi trên mặt đất. Đan điền đã không hề có gì, Thái Vi chật vật vận chuyển lên cuối cùng nhất linh lực, đem ba tấm thần phù hấp xoay tay lại bên trong, thu hồi về sau, đối với Trần Trường Thanh đánh một cái chắp tay. Đa tạ Trần đạo hữu thủ hạ lưu tình. Trần Trường Thanh lắc đầu, nhìn về phía khối cự thạch này. Thái Vi vậy quay người, ngắm nhìn sơn môn, một lát qua sau mới nói: "Trần đạo hữu, vậy ta 7 ngày về sau, liền cho ngươi một câu trả lời." Trần Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Thái Vi một cái nữa chắp tay, sau đó từng bước một, chậm rãi hướng trên đường núi đi đến. Trần Trường Thanh đứng ở đường núi bên cạnh, quan sát đầu đội bầu trời. Mây đen tản đi, trời xanh không mây, một mảnh trong suốt. Lần này đi tam thập tam thiên, nào có mây bay cháy mắt. Chương 365, sau nhớ hồng trần chân tiên, 1, chương 365, sau nhớ hồng trần chân tiên, 1. Huyền Linh Lục, Trung Châu Trung Thổ vực, Thiên Kinh Thành. Một người thanh niên đứng ở cửa thành miệng như dệt trong dòng người, trên mặt sợ hai thán phục cùng rung động, cùng chung quanh rất nhiều người nét mặt đồng dạng. Mới tới Huyền Linh Lục thứ nhất tiên thành đám người, nhìn thấy khắp nơi cao vút trong mây lầu các, nhìn thấy trong thành xuyên thẳng thiên khung Huyền Linh Phong hình chiếu, lại nhìn thấy Huyền Linh Phong chung quanh trôi trên không trung khổng lồ phù đảo, nét mặt cũng cơ bản giống nhau, cửa thủ vệ sớm đã là nhìn lắm thành quen. Chẳng qua tên này người trẻ tuổi trong thần sắc tuy có hưng phấn kích động, hai đầu lông mày lại mơ hồ có một vẻ buồn vô cớ, dường như còn có không bỏ xuống được tâm sự. Ở cửa thành sợ hãi thán phục trong chốc lát tiên kinh thành rộng lớn như có như không, người trẻ tuổi mới theo dòng người chạy về thành nội đi đến. Các thứ cửa hàng, kiến trúc, người đi đường, dị thú, nhường lại du lịch người trẻ tuổi mở rộng tầm mắt. Mãi đến khi lặn lội đường xa hắn có chút mệt mỏi, mới đi vào bên đường một tiểu lâu. Ở cạnh cửa sổ một cái chỗ ngồi ngồi xuống, người trẻ tuổi một bên nhìn xem tiểu nhị đưa qua menu, một bên nghe đường chính giữa một tên thanh nhã trung niên người kể chuyện giảng thuật. Kia Bạch Long Tiên Tôn mới vào Trung Châu, từ Thâm Sơn cùng cốc mà đến hắn cái nào gặp qua thế giới phồn hoa này, lại cái nào gặp qua đại thế gia thủ đoạn. Không phải sao, vừa đến đã trêu chọc Bắc Kim vực thôi ra. Nguyên lai giảng là Bạch Long Tiên Tôn vào Trung Châu chuyện. Người trẻ tuổi vẻ mặt giật mình, có chút hăng hái một bên kẹp lấy củ lạc, một bên nghe đoạn này nghe không biết bao nhiêu lần chuyện xưa. Bạch Long Tiên Tôn sự tích, Huyền Linh Lục khoảng mỗi người cũng nghe nhiều nên thuộc. Rốt cuộc đây là tối gần ngàn năm đến Huyền Linh Lục vị thứ nhất xuất hiện chân tiên. Với lại hắn thành đạo đến nay chẳng qua 300 năm, lưu lại rất nhiều tiên dấu vết, vẫn đang ảnh hưởng cả phiến đại lục. Theo Thanh Châu mới ra đời, cả Luân Hải, Diệt Huyết Nguyệt, lệnh Thanh Dương trưởng giáo thoái vị, áp đảo Bắc Lục. Rồi sau đó xuôi Nam Giang Châu, cùng Tiên Lôi phủ kết xuống cửu oán, truy kích vạn dặm thẳng vào Lôi Châu, một người bại ba đại thiên sư liên thủ, nhường Tiên Lôi phủ không dám tiếp tục bất vọng. Lại kinh Lôi Châu vào Trung Châu Bắc Kim vực, với Thôi Gia Nguyên Anh chi hội thượng bằng một tay có thể xưng thông thần luyện đan thuật kỹ kinh tứ tọa, bị Thôi Gia nhân ngốc nghẽ về sau, tại tất cả Bắc Kim vực Nguyên Anh bao vây chặn đánh phía dưới giết ra khỏi chúng đây, lại từ Thôi Gia hóa thần lão tổ thủ hạ chạy ra tính mệnh, lệnh toàn bộ Huyền Linh Lục ghé mắt. Người kể chuyện này giảng chính là cái này chuyện xưa, là Bạch Long Tiên Tôn lần đầu leo lên đại lục trung tâm sân khấu đánh một trận, nhất là kinh điển. Người trẻ tuổi mặc dù đã sớm nghe qua rất nhiều lần, nhưng bây giờ vẫn đang dần dần đầu nhập. Khác nhau người kể chuyện có khác biệt phiên bản, trước mắt vị này khẩu tài cao minh, em hay nói, để người thân lâm kỳ cảnh, mà hắn giảng thuật rất nhiều chi tiết càng làm cho người không tưởng tượng được, một cách tự nhiên dáng vẻ giống như hắn làm lúc ngay tại hiện trường mắt thấy, bằng thêm không ít chân thực cảm giác. Kia Thôi Gia lão tổ tuy là hóa thần đại năng, lại không làm gì được lúc đó chỉ là nguyên anh Bạch Long Tiên Tôn, nhường hắn trốn ra Trung Châu. Một lần bắt lục, Bạch Long Tiên Tôn liền như rồng về biển lớn, chim như thanh minh, cũng tìm không được nữa, thôi lão tổ chỉ có thể vô ích gọi làm sao. Hôm nay liền giảng đến nơi đây, đa tạ các vị cổ động. Muốn biết sau chuyện làm sao, lại nghe hạ hồi phân giải. Đa tạ, đa tạ. Trung niên nhân thu hồi quả xếp, bao quanh vai chào. Người trẻ tuổi có chút chưa hết thòng thèm, một miệng lớn uống cạn rượu trong chén, để ly xuống thầm nghĩ. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Long Tiên Tôn chỉ dùng 3 năm, liền đột phá nguyên anh điên phòng, thành tựu hóa thần kỳ đâu. Lại vào Bắc Kim vực, một tay diệt hóa thần, chấn động tất cả tu tiên giới. Sau đó chính là vào Trung Thổ vực, tan rã đại huyền tiên triều, bại thật cực tiên đế, rồi sau đó bước vào Huyền Linh Phong hỏi. Người trẻ tuổi lại uống một hớp rượu lớn, có chút tâm huyết bành trướng. Huyền Linh Phong là cái gì? Huyền Linh Phong, Huyền Linh Lục linh mạch chi căn, huyền linh giới trụ trời. Như thế địa giới, há là phàm nhân có thể vào? Bạch Long Tiên Tôn thân vào huyền linh phong, trăm năm bạt vô âm tín. Tất cả mọi người cho là hắn ở trong đó thân tử đạo tiêu, tựa như rất nhiều hành áp một thế tiền bối một dạng, cuối cùng ngược lại hỏi trên đường. Kết quả trăm năm về sau, huyền linh lục chấn, từ trước đến giờ chỉ ở trong truyền thuyết huyền linh phong với tiên kinh thành bên trong hiện ra hình chiếu. Bạch Long Tiên Tôn Trần Trường Thanh ngồi ngay ngắn đỉnh núi, hắn thân ảnh mặc kệ theo đại lục nơi nào, cũng có thể thấy rõ ràng. Mà đỉnh đầu của hắn trên trời, mây đen nặng nề, đúng là muốn hạ xuống lôi kiếp. Trần Trường Thanh ngồi ngay ngắn bất động, ngay trước tất cả tu tiên giới, mặc cho cửu trọng lôi kiếp ra thân, đúc thành tiên thể, hỏi thành tiên. Ngay tại đại lục chấn động, tất cả mọi người cho rằng phải chứng kiến Trần Trường Thanh phi thăng thời điểm, hắn đứng lên, nhìn quanh một vòng, lại bắt đầu giảng đạo. Theo Bạch Long Tiên Tôn giảng đạo, huyền linh lục nồng độ linh khí liên tục tăng lên, nâng lên chấn động linh khí triều tịch, phá vỡ trong cõi u minh đối với tu tiên giới hạn chế. Rồi sau đó hắn càng giảng cụ thể tu pháp, đem nguyên anh hóa thần vậy như kim đan trước phân chia 9 tầng, giảm xuống tu hành độ khó, càng đem luôn luôn huyền diệu khó giải thích hóa thần kỳ sau, quyết định rõ ràng trọng yếu cùng cảnh giới, mệnh danh phản hư, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa. Bạch Long Tiên Tôn miệng ngậm tiên hiến, mỗi một câu kể xong, tựa như cùng ngày địa pháp lệnh, sứ tất cả tu tiên giới từ nơi sâu xa sinh ra biến hóa. Chờ hắn giảng đạo hoàn tất, tất cả tu sĩ cũng có loại cảm giác là huyền linh giới phi thăng. Liên vào lúc đó, trên trời biến hóa, dường như có tinh môn mở rộng, sinh ra lớn lao hấp lực, muốn đem Trần Trường Thanh nạp đi. Trần Trường Thanh ngẩng đầu nhìn, đột nhiên một kiếm bổ thiên, đem thiên vỡ thành hai mảnh, tinh môn lập tức tiêu tán. Theo sau hắn có hơi nghiêng đầu, dường như muốn hay nghe, rồi sau đó bỗng dưng cao giọng cười to, lưu lại tại huyền linh giới cuối cùng nhất một câu: "Không cần chạm tình tuyệt niệm, hồng chân tự có chân ngã." Ở chỗ nào về sau, chỉ có huyền linh phong hình chiếu lưu tại tiên kinh thành, mà Trần Trường Thanh không biết tung tích. Có người nói hắn phi thăng lên giới, có người nói hắn thân hóa thiên đạo, vậy có người nói hắn bỏ cuộc tối cao đạo quả, trốn vào hồng trần. Không ai còn gặp lại qua hắn, nhưng truyền thuyết của hắn một chảy dòng truyền tại huyền linh trên lục địa. Bây giờ huyền linh lục tu hành so trước đó dễ rất nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, phồn thịnh vô cùng, không người không cảm niệm Bạch Long Tiên Tôn công lao. Đáng tiếc, coi như thế, chính mình cũng khó có thể ngưng kết kim đan. Người trẻ tuổi có chút phiền muốn nghĩ, lại đặt rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đã có 3 phần say. Hắn nhìn thu dọn đồ đạc người kể chuyện, lúng ta lúng túng hỏi: "Tiên sinh, nghe nói Bạch Long Tiên Tôn tại thành thân trước, chỉ là cái bình thường không có gì đặc biệt luyện khí tu sĩ, là thật là giả?" Người kể chuyện kia nghe vậy, nhìn hắn một cái, cười nói: "Theo ta được biết, là như vậy. Theo ngươi biết, rằng được cùng ngươi biết Tiên Tôn đồng dạng. Tiên Tôn là thành đạo đại nhân vật, không, là tiên nhân chân chính, thế nào có thể bình thường không có gì đặc biệt?" Có người cười nhạo nói: "Cũng không phải, Tiên Tôn thành đạo trước cũng chỉ là người ta đồng dạng tu sĩ, không có đốn ngộ trước bình thường điểm cũng là bình thường. Thuyết pháp này, ta đã nghe qua mấy lần." Chương 365, sau nhớ Hồng Trần Chân Tiên, 2, chương 365, sau nhớ Hồng Trần Chân Tiên, 2. Có người phản bác. Khách uống rượu nhóm tranh luận, người trẻ tuổi nghe trong chốc lát, thấp giọng nói: "Ta cũng nghe qua rất nhiều cách nói, còn nghe qua người nói nếu không phải thành thân, Tiên Tôn ngay cả trúc cơ đều không được." Người kể chuyện cười ha ha một tiếng: "Không sai, ta giảng chính là cái này bạn." Người trẻ tuổi gãi đầu một cái, nhấp một miếng rượu: "Tiên sinh, ta lần này trở về vậy muốn thành thân, gia tộc đã bỏ đi ta. Ta tu đạo gia công pháp, nếu là có thể vì đồng tử thân đến kim đan, sau này nguyên anh vậy không phải là không có hy vọng. Chỉ là..." Hắn khổ khổ rót một ngụm rượu lớn, dầu dĩ nói: "Tiên sinh, ngươi nói ta có thể hay không giống như Tiên Tôn, thành thân sau thì chuyển vận đâu?" Hắn ngay lập tức tự rêu cười một tiếng: "Ta cái gì cấp bậc, Tiên Tôn cái gì cấp bậc, cũng muốn giống nhau gặp gỡ. Thôi, thôi. Kết hôn sinh em bé, thành thật làm gia tộc chấp sự, bồi dưỡng đời sau đi. Lần này du lịch hết dễ tính. Cái gì tiên kinh thành, huyền linh phong, đều không phải là ta nên tới chỗ." Người trẻ tuổi say rượu bảy phần, nói một mình, lại không chú ý tới người kể chuyện ngừng động tác, từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần. Duyên phận đây này. Có chút ý tứ. Người kể chuyện cảm thấy buồn cười, con mắt đống nhiên bày ra, bắn ra một đạo người thường không thể thấy quan mang, ngập vào người trẻ tuổi cơ thể. Hắn phủi tay, chậm rãi dạo bước, rời đi quán rượu, chỉ chớp mắt liền biến mất ở trong dòng người. Mấy tháng sau, một chỗ bờ hồ trong trang viên, việc vui nghi trình đã xong, người mới vào đậu phòng. Người trẻ tuổi có chút khẩn trương, làm nũng nịu thê tử vào lòng, đầu óc hắn nóng lên, cái gì tiền đồ tu đạo cũng quên đến lên 9 tầng mây đi. Âm Dương Đại Đạo cũng là nói, chính mình trước kia thực sự là nông cạn. Một đêm mưa gió, hoa loạn hồng rơi. Sáng sớm, người trẻ tuổi mở to mắt, đột nhiên chú ý tới trước mắt có nhiều thứ. Đêm qua đêm xuân, dường như có mắt hoa cảm giác, nhưng này lúc cái nào chú ý được nó hắn. Thế nhưng, đây là cái gì? Đột nhiên, thấy rõ bảng người trẻ tuổi trừng to mắt, toàn thân run rẩy lên. Hở? Hết trọn bộ. Viết xong cảm nghĩ. Viết xuống, hết trọn bộ, lúc, trong lòng vẫn là hơi xúc động. Đây là tác giả quyển sách đầu tiên, trải qua hơn nửa năm, cuối cùng là vẽ lên dấu chấm hết. Đem thư hoàn tất ở chỗ này, không tính 10 phần viên mãn, nhưng hẳn là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Mở thư trước đó đại cường, ngay tại Thanh Dương báo thủ mới thôi. Cho nên đã trải qua 2 tháng này xoắn xuýt, ta quyết định đến nơi đây kết thúc, không còn phát triển nội dung. Cứ như vậy, còn tính là một hoàn chỉnh chuyện xưa. Rốt cuộc xuống chút nữa mang xuống, có lẽ trừ ra không ngừng bút bê mạ chỉ ở cả, có thể cũng kiên trì không đến hoàn tất. Hậu kỳ ta quả thật có chút không biết được nữa, cuối năm 2 tháng bận rộn làm rối loạn tiết tấu, lại thêm chữ số nhiều, điều động đến cảm giác 10 phần khó khăn, theo Loạn Hải Thiên bắt đầu cũng có chút vấn đề, đến phía sau liền cảm giác càng ngày càng khó viết, cũng coi là có thật nhiều giáo hơn đi. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù đổi mới như thế không góp sức tình huống dưới, vẫn đang có thật nhiều bằng hữu một thằng ủng hộ ta, tác giả thật sự 10 phần cảm tạ. Như không phải là của các ngươi ủng hộ, ta cũng không có động lực kiên trì đến hoàn tất. Mặc dù ta không thường hồi phục bình luận, nhưng rất nhiều sinh động ID kỳ thực cũng nhớ kỹ, cảm ơn các ngươi bỏ phiếu, khen thưởng, đặt mua, cảm ơn tất cả ủng hộ qua quyển sách này độc giả. Nếu có một nháy mắt quyển sách này cho các ngươi mang đến vui vẻ, vậy ta đã cảm thấy 10 phần đáng giá. Lần đầu tiên viết sách, phạm rất nhiều sai, vậy trải nghiệm qua kiên trì đổi mới dày vò, suy tư cốt truyện vò đầu bứt tai, cùng với thư hậu kỳ bản thân đấu tranh, coi như là trưởng thành rất nhiều. Nghỉ ngơi một quãng thời gian qua sau, hẳn là sẽ mở một quyển sách mới, đến lúc đó lại ở chỗ này báo tin. Nếu như ngài vui lòng tiếp tục ủng hộ, vậy liền qua được rồi. Nếu như không muốn, vậy cũng mong ước ngài năng lực tại cái khác trong sách thu hoạch niềm vui thú. Lần nữa cảm tạ các vị độc giả đại đại, túi đầu. Lần sau gặp. Sách mới tuyên bố theo đồng hồ quý bắt quỷ đồ bắt đầu thành tiên. Đồng hồ minh xuyên qua đại can, biến thành tiên hiệp thế giới một tên tầng dưới chốt nha dịch. Ác quỷ quân thân, thời khắc nguy cấp, hắn đạt được đồng hồ quý bắt quỷ đồ thức tỉnh rồi lao đồng hồ nhà nghệ thuật biểu diễn. Bắt quỷ, ngự hồn, phê mệnh, thăng cấp. Bắt quỷ tòa linh, câu hồn kiệt tướng. Mở toán phê mệnh, hà nâng phi thăng. Ngày đó, đồng hồ minh mang theo dưới trướng quỷ tiên đăng lâm tam thập tam trọng tiên. Ngọc đình chi bên trên, có lớn đạo luân âm, vang vọng vũ nội. Người công đức viên mãn, phi thăng thành tiên, có thể quỳ với trước điện. Đồng hồ minh nhìn trên điện tiên quân, 3000 tiên thần, chợt thấy với hắn cũng bất quá yêu ma quỷ quái mà thôi. Hắn thở xuống bên hông câu hồn lấy, cười nói: "Ta nhìn xem các ngươi là thiếu ăn đòn. Các ngươi nhất định cũng nghe nói qua liên quan với chuyện xưa của hắn. Có người nói, hắn trừ sạch thế gian quỷ quái, phong âm u quỷ đế, từ đây lưu tại phong đô. Vậy có người nói, đến địa phủ cái đó căn bản không phải hắn, chân chính hắn sớm đã chết ở trên con đường tu hành. Còn có người nói, từ trước đến giờ không có cái gì chúc phúc trấn trạch thánh quân, hắn chẳng qua là người kể chuyện địa đàn một, dâu quay nón. Nhưng ta muốn giảng chuyện xưa, các ngươi nhất định chưa nghe nói qua. Chuyện xưa, muốn theo một tiểu nha dịch bắt đầu. Sách mới tuyên bố, hay là viết tiên hiệp, mời cảm thấy hứng thú lao bằng hữu cổ động.